đừng là một vị Phật. Dù chúng ta học được loại pháp nào, nếu không nhận ra chân lý tối thượng trong tâm mình, chúng ta sẽ không đạt đến sự thỏa mãn. Một trái táo là thứ bạn có thể nhìn thấy bằng đôi mắt. Chỉ nhìn thôi thì bạn không thể biết được mùi vị của nó. Nhưng bạn có nhìn thấy trái táo? Bạn không biết được mùi vị, nhưng nó có tồn tại ở đó. Bạn chỉ có thể biết được nếu hái trái táo xuống và ăn. Pháp mà chúng ta giảng dạy cũng giống như một trái táo. Chỉ đơn thuần nghe về nó, người ta không thực sự biết được mùi vị của pháp. Khi người ta hành thiền thì họ có thể biết được điều này. Mùi vị của trái táo không thể biết được bằng mắt, và chân lý của pháp không thể biết được chỉ bằng tai. Đó quả thật là kiến thức, nhưng nó không chạm đến thực tại. Người ta phải rèn luyện nó, rồi sự thông tuệ sẽ xuất hiện và họ sẽ nhận ra chân lý tối thượng trực tiếp. Họ sẽ nhìn thấy Phật ở đó, nên tôi so sánh nó với một trái táo theo cách này. Để giúp đồ đệ của mình nhận ra pháp, Phật Tổ đã dạy về một con đường duy nhất, nhưng với những cách tiếp cận và tính chất khác nhau. Ngài không sử dụng một hình thức giảng dạy duy nhất hay trình bày pháp theo cùng một cách với tất cả mọi người. Ngài dạy vì mục đích duy nhất là nhận ra chân lý tối thượng và thoát khổ. Tất cả những bài thiền Ngài dạy là dành riêng cho mục đích này. Các vấn đáp. Đồ đệ, tại sao một số người tin rằng Phật là người theo truyền thuyết hư vô và muốn hủy diệt thế giới? Achancha. Những hiểu biết của họ không hoàn chỉnh hoặc chưa chín chắn. Họ e ngại mọi chuyện sẽ kết thúc, sợ thế giới sẽ đi đến hồi kết. Họ nhận thấy pháp là thứ gì đó trống rỗng và vô nghĩa, nên họ nản lòng khi nghe về nó. Nhưng cách hành động của họ chỉ dẫn đến những giọt nước mắt thôi. Bạn có thấy điều này giống như cách mọi người e ngại về sự trống rỗng? Những người chủ nhà cố gắng gom góp tài sản lại và trông chừng chúng như những con chuột. Làm vậy có thể bảo vệ họ thoát khỏi sự trống rỗng của tồn tại sao? Cuối cùng họ vẫn sẽ nằm trong những chiếc quan tài, mọi thứ đều phải bỏ lại. Nhưng khi còn sống, họ cố gắng nắm giữ mọi thứ, mỗi ngày đều lo ngại rằng chúng sẽ bị mất đi, cố gắng tránh xa sự trống rỗng. Như vậy họ có đau khổ không? Tất nhiên là họ thực sự khổ đau. Đó là vì họ không hiểu được tính vô thường và trống rỗng của mọi chuyện. Không hiểu được điều này, con người sẽ không được hạnh phúc. Vì không nhìn vào bản thân, nên họ không thực sự biết được điều gì đang xảy ra trong cuộc sống này. Làm sao để chấm dứt được ảo tưởng này? Người ta tin rằng đây là tôi, đây là của tôi. Nếu bạn nói với họ về vô ngã, rằng không có gì là tôi hay của tôi, họ lập tức muốn tranh cãi về quan điểm này. Ngay cả Phật sau khi đã giác ngộ cũng cảm thấy mệt mỏi trong tâm khi xem xét điều này. Khi mới được giác ngộ, Ngài nghĩ sẽ rất khó giải thích con đường này với những người khác. Nhưng rồi Ngài nhận ra thái độ đó thật sai lầm. Nếu chúng ta không dạy những người đó, chúng ta sẽ dạy ai? Đó là câu hỏi của tôi, câu hỏi tôi đã hỏi bản thân rất nhiều lần. Tôi phát chán và không muốn đi giảng kinh nữa. Chúng ta sẽ dạy ai nếu chúng ta không dạy những người bị ảo tưởng? Thực sự không còn nơi nào khác để đi nữa. Khi chúng ta chán ngấy và muốn tránh xa người khác, tức là chúng ta đang bị ảo tưởng. Câu hỏi, vậy nếu chúng ta được khích lệ để trở thành trí tuệ độc giác Phật, là những người giác ngộ đơn độc, những người tự mình giác ngộ mà không cần thầy và cũng không dạy những người khác? Achancha, những khái niệm đó đơn thuần là ẩn dụ của những trạng thái tâm lý. Nhưng làm thứ gì đó là một gánh nặng, đừng làm gì cả, đừng làm gì hết, đừng là Phật nếu đó là gánh nặng. Trí tuệ độc giác Phật là gánh nặng, đừng mong muốn được làm gì hết. Tôi là ông Smith, tôi là một nhà sư, như vậy sẽ mang đến đau khổ. Khi tin rằng bạn thực sự tồn tại như vậy, ông Smith đơn thuần là một quy ước, nhà sư đơn thuần là một quy ước. Nếu bạn tin mình thật sự tồn tại thì nó sẽ mang đến khổ đau. Nếu có ông Smith thì khi bị chỉ trích, ông ta sẽ rất tức giận. Đó là những gì sẽ xảy ra nếu chúng ta nắm giữ mọi thứ như thể chúng là thật. Ông Smith nghe thấy những lời đó và đã sẵn sàng đánh đấm. Nếu không có ông Smith thì sẽ không có ai ở đó, không có ai trả lời điện thoại, không có ai nghe máy hết, bạn không trở thành gì hết. và không có khổ đau. Ngày nọ, một nhà sư đến gặp tôi và khẩn cấp báo với tôi, Longpa, tôi đã đạt được dòng suối chảy Niết Bàn, nghĩa là vào cái cấp đầu tiên của bậc giác ngộ. Tất cả những gì tôi có thể nói là, à, tôi nghĩ vậy là tốt hơn là một con chó rồi. Gọi người ta là chó là một trong những cách xúc phạm tồi tệ nhất ở Thái Lan và rất hiếm khi người ta chửi như vậy. Khi Ajahn Chah nói như vậy, ông ta không thích và ra đi trong sự hậm hực dữ dội. Dòng suối đi vào là cơn tức giận. Vậy, nếu chúng ta tin chính mình là điều gì hay ai đó, thì mỗi lần điện thoại reo, chúng ta sẽ bóc máy và liên quan vào chuyện đó. Làm sao có thể giải thoát bản thân khỏi điều này? Chúng ta phải nhìn vào nó rõ ràng và phát triển sự thông tuệ. Như vậy sẽ không có ông Smith để trả lời điện thoại. Nếu bạn là ông Smith và nghe điện thoại thì bạn sẽ khiến mình liên quan vào nỗi khổ. Vì vậy đừng làm ông Smith. Chúng ta cần nhận ra những tên gọi và chức danh đó nằm trong cấp bậc của quy ước. Nếu có người gọi bạn là người tốt, đừng như vậy, đừng nghĩ mình là người tốt. Nếu có người gọi bạn là người xấu, đừng nghĩ mình là người xấu, đừng cố là gì hết. Thay vào đó, phải biết được điều đó, nhưng rồi cũng đừng gắn kết với những kiến thức đó, nghĩ rằng tôi là người đã giác ngộ. Người ta không thể làm vậy được, họ không biết tất cả chúng ta là gì. Tôi thích dùng sự so sánh giữa lên lầu và xuống lầu. Khi xuống lầu, bạn đang ở dưới lầu. Bạn thấy những gì ở dưới lầu? Khi lên lầu lại, bạn thấy những gì ở trên lầu? Khoảng cách ở giữa bạn không thấy được, có nghĩa là bạn vẫn chưa nhìn thấy được Niết Bàn. Chúng ta thấy những dạng thức vật lý của sự việc, nhưng chúng ta không thấy được sự gắn kết giữa trên lầu và dưới lầu, đó là lưu chuyển và sinh ra. Chúng ta sống liên tục lưu chuyển thành thứ khác, nơi không có lưu chuyển là trống rỗng. Khi chúng ta cố gắng giảng cho người ta nghe về nơi trống rỗng, họ chỉ nói, ở đó không có gì hết. Tu hành thực sự yêu cầu phải nhận biết được nó. Chúng ta dựa vào sự lưu chuyển, vào nắm giữ bản ngã. Từ ngày chúng ta ra đời, khi có người nói về vô ngã, thì nó quá lạ, chúng ta không thể thay đổi quan điểm của mình quá dễ dàng. Nên cần thiết phải quyết tâm thấy được điều này thông qua tu hành, và rồi chúng ta có thể tin, ôi, đây đúng là chân lý. Khi người ta nghĩ, đây là của tôi, đó là của tôi, họ sẽ thấy vui vẻ. Nhưng khi những gì của tôi bị mất đi, họ sẽ vì nó mà than khóc. Đó là con đường để khổ đau xuất hiện. Chúng ta có thể quan sát điều này. Nếu không có của tôi hay tôi, thì chúng ta có thể sử dụng những thứ đó khi chúng ta đang sống mà không gắn kết với chúng, như thể đó là của chúng ta. Nếu chúng bị mất hay bị hư, thì đó là tự nhiên đơn giản. Chúng ta không xem chúng là của mình, nên chúng ta không xem đó là bản ngã hay bản thân người khác. Tôi nghĩ điều đúc kết lại là con người ta còn ngại thay đổi và e sợ cái chết. Được sinh ra, họ không muốn chết. Nhưng điều đó có hợp lý không? Giống như đổ nước vào một cái ly, nhưng không muốn đổ đầy ly. Nếu bạn cứ tiếp tục rót nước vào, bạn không thể trông mong nó không bị đầy. Nhưng người ta được sinh ra và không muốn chết. Hãy suy nghĩ về điều này. Nếu mọi người được sinh ra nhưng không bao giờ chết đi, thì điều đó sẽ mang đến hạnh phúc chứ? Nếu không ai bước vào thế giới này mà chết đi, thì mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn nhiều. Đến lúc đó, chúng ta sẽ ăn gì để sống? Tất cả mọi người sẽ ở đâu? Giống như đổ nước vào trong ly không ngừng nghỉ, nhưng lại không muốn chiếc ly đầy nước. Chúng ta nên suy nghĩ thấu suốt về chuyện đó. Nếu chúng ta thực sự không muốn chết, thì nên nhận ra sự vô tử như Phật Tổ đã dạy. Bạn có biết vô tử nghĩa là gì không? Dù bạn đã chết đi, nhưng nếu bạn có sự thông tuệ để nhận ra Anatta là vô ngã, thì cũng như thể bạn không chết đi. Không chết đi, không được sinh ra, đó là nơi mọi thứ có thể kết thúc. Được sinh ra và mong muốn có được hạnh phúc hay niềm vui mà không chết đều không phải là con đường đúng đắn. Nhưng đó là thứ mọi người muốn, nên họ sẽ không thể thoát ra khỏi bể khổ. Những người tu hành thông thường vẫn chưa hoàn thành con đường tu hành. Họ không nhận ra sự vô tử nên họ vẫn khổ đau. Họ vẫn là chủ thể của cái chết. Được sinh ra từ lòng mẹ, chúng ta có tránh được cái chết? Nếu không nhận rằng không có bản ngã thật sự, thì sẽ không có cách nào tránh được cái chết. tôi không chết, Sankhara trải qua sự lưu chuyển theo bản chất của chúng. Khi những người khác nhìn vào một người như vậy và cố gắng tìm hiểu, họ có thể cho rằng người đó bị điên, nhưng nó không phải là một người điên, đó là người rất mẫn tiệp. Một người như vậy thực sự biết được cái gì là hữu ích theo rất nhiều cách. Khi một người đã giác ngộ nhìn vào những người thông thường, trần tục, cô sẽ thấy những người này ngây thơ như những đứa trẻ. Khi những người trần tục xem xét những người đã giác ngộ, họ sẽ nghĩ cô đã đánh mất cuộc sống. Còn cô không có bất kỳ sự quan tâm nào với những thứ họ sống vì. Nói theo cách khác, một người giác ngộ Arahant và một người điên là tương tự nhau. Khi nhìn vào một Arahant, người ta sẽ nghĩ cô bị điên rồi. Nếu bị họ nguyền rủa, cô cũng không quan tâm. Bất cứ thứ gì bạn nói, cô sẽ không phản ứng như một người điên, nhưng điên có nhận thức. Một người điên thực sự có thể không tức giận khi bị nguyền rủa, nhưng đó là vì người đó không biết đang có chuyện gì xảy ra. Một số người quan sát Arahant và người điên có thể thấy họ giống nhau, nhưng bậc thấp nhất là điên, sống trong điều kiện của yêu thương bản thân mạnh mẽ, trong khi bậc cao nhất là Arahant, tự do khỏi những ý nghĩ và quan tâm về một bản ngã. Nếu bạn chỉ xem xét những biểu hiện bên ngoài của họ, có thể thấy họ tương tự nhau, nhưng về nhận thức nội tâm, những cảm nhận của họ về sự việc là rất khác biệt. Hãy suy nghĩ về điều này. Khi có người nói điều gì đó lẽ ra khiến bạn tức giận nhưng bạn bỏ qua, thì người ta tin rằng bạn bị điên. Nên khi bạn dạy những người khác về những điều này, họ không dễ dàng gì hiểu được. Họ phải lĩnh hội và trải nghiệm trực tiếp thì mới thực sự hiểu được. Răng, gối và miếng sơ dừa của tôi. Chúng ta nghe những từ về Pháp, ví dụ như không có gì là của chúng ta hay ta, và chúng ta nghĩ mình đã hiểu khá rõ. Đôi khi tôi bắt đầu tu hành, tôi thiền về những phần trong cơ thể và cảm nhận tôi có chút hiểu biết nội tâm về Anatta. Tôi đang từ bỏ những gắn kết với sự vật. Rồi một ngày nọ, tôi rụng mất một chiếc răng. Ôi, răng của mình vừa rơi ra, hình như mình đang già đi. Đột nhiên tôi cảm thấy buồn bã và nản chí. Sau đó tôi quyết định đi tu đông, lang thang, khổ hạnh. Đó lẽ ra là tu hành trong sự đơn bạc tối thượng. Thường thì bạn chỉ lấy theo bát đựng đồ bố thí, áo cà sa và một vài vật dụng cần thiết như bình đựng nước, kim chỉ. Tôi nghĩ tôi không còn quá gắn kết với những tài sản và tôi có thể hài lòng với một ít đồ thôi. Nhưng khi tôi gom mọi thứ lại để sắp xếp, tôi không thể để lại thứ gì. Tôi xếp chúng vào một cái túi lớn và trông nó to hơn nhiều so với sức vác của tôi. Rồi tôi nghĩ về cái gối của mình, tôi quyết định mình cũng sẽ mang nó theo. Mọi thứ dường như là của tôi và mọi thứ dường như rất cần thiết, dù là miếng sơ dừa tôi dùng để chà sàn nhà. Phần 5. Những điều quan trọng về thiền. 28. Thanh tịnh và hiểu biết sâu sắc. Sự thanh tịnh khi thiền thường được phân chia thành thanh tịnh thông qua tập trung và thanh tịnh thông qua thông tuệ. Trong thanh tịnh thông qua tập trung, chúng ta phải tách mình ra khỏi những hoạt động và liên hệ với người khác. Mắt phải xa rời những cảnh tượng và tai phải xa rời những âm thanh, rồi không nghe, không biết, vân vân. Người đó có thể được thanh tịnh. Loại thanh tịnh này có giá trị theo cách của nó, nhưng không phải là tối cao. Nó rất ngắn ngủi và không đáng tin. Khi giác quan gặp những khách thể khoái lạc hay bất lạc, nó thay đổi vì nó bị thu hút hay không muốn những thứ này hiện diện. Nên tâm luôn phải đấu tranh với những khách thể và thông tuệ không được sinh ra, vì người thiền luôn cảm thấy mình không được bình yên vì những nhân tố bên ngoài này. Mặt khác, nếu bạn quyết tâm không trốn chạy mà nhìn thẳng vào mọi việc, bạn sẽ nhận ra trạng thái thiếu thanh tịnh này không phải do những khách thể hay những tình huống bên ngoài, mà chúng xảy ra vì những hiểu biết sai lầm. Khi cố gắng nỗ lực để tìm kiếm sự thanh tịnh trong việc thiền, bạn có thể tìm kiếm những nơi yên tĩnh nhất, xa xôi nhất, nơi bạn sẽ không gặp những cảnh tượng hay âm thanh, nơi không có điều gì xảy ra làm phiền nhiễu bạn. Ở đó tâm có thể ổn định và trở nên tĩnh lặng vì không gì có thể kích động được nó. Hãy xem xét trạng thái này để xem nó có sức mạnh như thế nào. Khi bạn đi khỏi nơi yên tĩnh đó và bắt đầu trải nghiệm giác quan, chú ý xem bạn trở nên khoái lạc hay bất lạc, được chào đón hay bị từ chối, và tâm thức bị quấy rầy như thế nào. Rồi bạn sẽ hiểu rằng loại thanh tịnh này không thật. Dù có chuyện gì xảy ra trong lãnh địa trải nghiệm của bạn, thì đó đơn thuần là như vậy. Khi có chuyện khoái lạc, chúng ta xác định rằng đó là việc tốt, và khi có chuyện bất lạc, chúng ta nói như vậy là không tốt. Chính những suy nghĩ phân biệt của bản thân đã mang đến ý nghĩa cho những khách thể bên ngoài. Hiểu được điều này, chúng ta có được nền móng để nghiên cứu những chuyện đó và nhìn nhận đúng bản chất của chúng. Khi có được sự thanh tịnh trong thiền thì không cần thiết phải suy tư quá nhiều. Nhạy cảm với những hiểu biết nhất định đã sinh ra tâm yên tĩnh. Đó không phải là suy nghĩ, đó là nhân tố của giác ngộ được biết đến như nghiên cứu pháp. Loại thanh tịnh này không bị quấy nhiễu bởi những trải nghiệm và liên hệ giác quan. Nhưng sau đó có một câu hỏi, nếu đó là thanh tịnh thì tại sao vẫn có những chuyện xảy ra? Đó là những chuyện xảy ra bên trong thanh tịnh, nhưng xảy ra theo cách thông thường, nơi chúng ta gán cho nó nhiều ý nghĩa hơn bản chất của nó. Khi có chuyện xảy ra bên trong sự thanh tịnh, tâm biết được nó cực kỳ rõ ràng và sự thông tuệ được sinh ra. Chúng ta thấy mọi việc thực sự xảy ra và rồi thanh tịnh lan tỏa rộng khắp. Khi mắt nhìn thấy những dạng hình và tai nghe thấy những âm thanh, ta nhận ra chúng và bản chất của chúng. Trong hình thức sâu của thanh tịnh, dù mắt nhìn thấy những dạng hình, tâm vẫn thanh tịnh. Khi tai nghe thấy những âm thanh, tâm vẫn thanh tịnh. Dù chúng ta có trải nghiệm bất cứ chuyện gì, tâm vẫn không bị dao động. Loại thanh tịnh này đến từ loại hình thức kia của thanh tịnh, tập trung vô tư, đó là nguyên nhân khiến nó có khả năng xuất hiện. Sự thông tuệ đến từ thanh tịnh này và những gì được biết được đến từ những gì chưa biết. Tâm biết từ trạng thái chưa biết, từ học đến nghiên cứu như vậy, rồi có cả thanh tịnh lẫn thông tuệ. Và cho dù chúng ta ở đâu, cho dù chúng ta đang làm gì, chúng ta cũng thấy được chân lý. Chúng ta hiểu được sự xuất hiện và biến mất của những trải nghiệm trong tâm, rồi sẽ không có chuyện gì khác để làm, không có gì để sửa chữa hay giải quyết, sẽ không còn suy đoán, không có nơi nào để đi, không cách gì trốn thoát. Chúng ta chỉ có thể trốn thoát thông qua sự thông tuệ, biết được bản chất của mọi chuyện và thoát ra. Rồi chúng ta được nghỉ ngơi. Một khi đã tu tập và đạt được mục tiêu, biết được mục tiêu và có được mục tiêu, rồi khi chúng ta đã được như vậy, sẽ không có cách gì xuất hiện nỗi mất mát hay nguy hại. Khi chúng ta ngồi đây, không có gì có thể hại được chúng ta. Trong tất cả những tình huống, không có gì có thể ảnh hưởng đến chúng ta. Tu tập chín chắn để giác ngộ và chúng ta đã chạm đến được địa điểm. Có thể hôm nay chúng ta không có cơ hội để ngồi và tu định, nhưng chúng ta vẫn ổn. Định không có nghĩa là chỉ ngồi không. Có định trong tất cả các cung cách hành thiền. Nếu chúng ta thực sự tu tập tất cả các cung cách hành thiền định, thì chúng ta sẽ được tận hưởng thiền định. Sẽ không có gì có thể can thiệp được. Chúng ta sẽ không nói, bây giờ tâm tôi không ổn định nên tôi không thể tu tập được. Chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy như vậy. Đó nên là cách chúng ta tu tập tự do khỏi những nghi ngờ và lúng túng. 29. Dòng nước tĩnh đang chảy, dòng nước chảy đang tĩnh. Yên tĩnh là thanh tịnh, chảy là sự thông tuệ. Chúng ta tu thiền để tâm được tĩnh lặng, giống như hồ nước yên tĩnh, rồi nó sẽ chảy. Đầu tiên chúng ta học được dòng nước tĩnh là gì và dòng nước chảy là gì. Sau khi tu tập trong một thời gian, chúng ta sẽ thấy hai khía cạnh này hỗ trợ cho nhau như thế nào. Cả hai đều là tĩnh và chảy, đây là điều không dễ suy tư để hiểu được. Chúng ta có thể hiểu dòng nước tĩnh không chảy, chúng ta có hiểu rằng dòng nước chảy không tĩnh, nhưng khi tu tập, chúng ta trải nghiệm cả hai điều này cùng lúc. Tâm của một người tu tập chân chánh giống như dòng nước tĩnh đang chảy hay dòng nước chảy đang tĩnh. Bất cứ điều gì xảy ra trong tâm của người tu tập Dhamma sẽ có tính chất này. Chỉ chảy thôi là không chính xác, chỉ tỉnh thôi cũng không chính xác. Sau khi chúng ta đã trải nghiệm được những gì trong tu hành, tâm của chúng ta sẽ ở trong điều kiện dòng nước chảy mà tỉnh này. Đó là điều chúng ta không bao giờ thấy. Khi chúng ta nhìn dòng nước chảy thì nó đang chảy. Khi chúng ta nhìn dòng nước tĩnh thì nó không di chuyển, nhưng trong tâm của chúng ta có thực sự giống vậy, giống như dòng nước chảy mà tĩnh này. Trong khi tu pháp, chúng ta có samadhi hoặc thanh tịnh và thông tuệ hòa lẫn vào nhau. Sau đó, dù chúng ta ngồi đâu thì tâm vẫn tĩnh và chảy. Nước tĩnh nhưng đang chảy. Bất cứ khi nào điều này xảy ra trong tâm của người tu hành thì nó là điều gì đó rất khác biệt và kỳ lạ, khác với tâm thông thường mà người đó từng biết trước đây. Trước đó, khi đang di chuyển thì nó di chuyển, khi tĩnh lặng thì nó không di chuyển, nhưng chỉ có tĩnh, tâm có thể được so sánh với nước theo cách này, và thông qua thiền, nó bước vào một điều kiện giống như dòng nước đang chảy nhưng lại tĩnh. Dù chúng ta làm bất cứ chuyện gì thì tâm giống như nước đang chảy nhưng lại tĩnh, làm cho tâm trở nên như vậy thì sẽ có cả thanh tịnh và thông tuệ. 30. Biến nó thành sự thật. Phật dạy phải có những điều kiện thích hợp của cuộc sống để làm nguồn khích lệ cho việc thiền của chúng ta. Một môi trường thoải mái, thức ăn dồi dào, có những người bạn tâm linh tốt, nhưng những điều kiện tốt này thực sự không dễ tìm chút nào. Những bài giảng kinh nói về những điều kiện tốt như vậy, nhưng chúng ta biết tìm nó ở đâu? Dù có đi đến đâu thì dường như ta cũng không thể tìm ra chúng. Chúng ta tự hỏi mình cần gì để có thể tu tập thoải mái. Ta nghĩ nếu có được mọi thứ đúng như vậy, như là thức ăn tốt, môi trường thoải mái, những người bạn dễ thương xung quanh, v.v. thì chúng ta đã có thể bắt đầu. Thực ra, dù có được những điều kiện tuyệt vời như vậy, chúng ta vẫn có thể chết vì bất cẩn và si mê. Người ta có quá nhiều ý nghĩ và dục vọng về những gì tạo thành một hoàn cảnh thoải mái cho việc tu hành. Nhưng nếu tâm chúng ta hài lòng, biết tiết chế thì chúng ta sẽ được thoải mái ở bất cứ nơi đâu. Ở lại cũng tốt, ra đi cũng được. Nhưng hầu hết trong chúng ta, nếu thiếu đi những điều kiện vật chất sẽ không được vui. Nếu thừa mứa quá thì cũng sẽ khó khăn. Phần nào đó nó không bao giờ đúng. Có thể chúng ta sẽ không thấy tận mắt mọi người đang làm gì và chúng ta sẽ không vui vì điều đó. Hoặc có thể những bài giảng cũng không có ý nghĩa gì với chúng ta. Những bài giảng của Phật là chính xác, nhưng chính tâm ta không làm những việc đúng đắn. Người ta nghĩ, tôi muốn tu định nghiêm túc nên tôi sẽ rời khỏi nơi này. Tôi muốn tập trung hoàn toàn vào định và đã làm được như vậy. Nhưng nó có nghĩa là đã làm được như vậy sao? Họ không biết nó có thật hay không. Nếu là thật thì tâm sẽ trở nên thanh tịnh. Nếu họ đang tu tập thật thì tại sao họ vẫn chưa được yên bình? Đó là cách thức đo lường chuyện này. Khi nó không thật thì sẽ không có bình yên. Điều gì có nghĩa là tu hành pháp thực sự? Có rất nhiều phương pháp thiền mà bạn có thể sử dụng, giống như con người trong thế giới này đang kiếm tiền bằng nhiều cách. Có người là nông dân, nhà kinh doanh, người làm trong lĩnh vực dịch vụ, nhà nước, kỹ sư, công nhân, nhà máy sản xuất, v.v. Tổng hợp lại là kiếm sống. Ở đây cũng giống như vậy đối với chúng ta. Chúng ta gọi nó là tu pháp, nhưng trọng điểm là nó nên dẫn đến từ bỏ, kết thúc để chấm dứt mọi gắn kết chặt chẽ. 31. Những đồ đệ nghiêm túc. Cách thiền cao độ của Ajahn Chah. Tuy Ajahn Chah luôn khơi dậy lòng tôn kính sâu sắc từ những người sống cùng ông, nhưng ông không muốn họ mù quáng nghe theo ông hay đơn thuần là cố gắng làm sống lại những lý tưởng về hình ảnh một người thiền của họ. Ông thử thách suy nghĩ của mọi người, nhưng thay vì nói với họ rằng không, con sai rồi, Phật nói rằng ba chấm, ông đặt trách nhiệm tìm con đường tâm linh vào tay họ và cho phép họ tự do khám phá ra chân lý. Một nhà sư đến gặp Ajahn Chah để xin phép được tu tập một mình trong một thời gian. Điều này có nghĩa là quay về kuti của mình sau buổi hóa duyên để ăn uống và hành thiền trong cô độc, thay vì gia nhập vào sinh hoạt ăn uống, đọc kinh, tu hành và thiền định của cộng đồng. Ajahn Chah nói với giọng nghiêm khắc hoa mỹ rằng, con nghĩ sẽ vứt bỏ được phiền não bằng cách đó sao? Con sẽ giác ngộ nếu con bị mù và điếc hay sao? Ở đây chúng ta tu hành với đôi mắt mở to. Nhà sư ngồi yên lặng vì bị phản đối, và rồi Ajahn Chah dừng lại và thay đổi ngữ khí nói, được rồi, con cứ thử đi. Với rất nhiều người phương Tây đến Quách Ba Bông, họ nghĩ họ nên tọa thiền càng nhiều càng tốt và không nên lãng phí thời gian vào những hoạt động nhóm như đọc kinh hay ngồi nghe những bài giảng bằng thứ ngôn ngữ họ không thể hiểu được. Một trong những người đầu tiên đến đây đã hỏi xin được rời khỏi phòng họp lớn sau khi buổi thiền theo nhóm đã kết thúc để ông có thể quay về Kuti tu tập, trong khi những người khác vẫn còn đang đọc kinh hay nghe những chỉ dẫn. Ajahn Chah thường nói về nhu cầu tham gia tất cả những hoạt động về thiền định. Tuy nhiên, ông đã không đồng ý với điều này. Mỗi buổi tối khi đến giờ, ông tuyên bố với cộng đồng, bây giờ người Mỹ sẽ đi thiền một mình. Và một nhà sư lúng túng đứng lên và bước ra. Sau một thời gian, ông bắt đầu cảm thấy đó là một việc làm ngu ngốc và ông quyết định quay về với toàn bộ những hoạt động trong chùa và tin tưởng Ajahn Chah làm thầy cho mình. Và đó là khi nhận thức thiền của ông thực sự bắt đầu sâu sắc hơn. 32. Vấn đáp. Câu hỏi: con rất muốn đạt được sự trầm tĩnh, con muốn thiền và làm cho tâm được thanh tịnh. Ajahn Chah trả lời: có rồi đây, con muốn có được thứ gì đó. Nếu con thực sự muốn được trầm tĩnh thì con phải xem xét điều gì đã làm tâm con không được thanh tịnh. Phật dạy rằng mọi thứ xảy ra từ những nguyên nhân, nhưng chúng ta lại mong sung rụng ngay vào miệng. Giống như muốn ăn dưa hấu nhưng không bao giờ trồng dưa hấu thì dưa hấu sẽ đến từ đâu chứ? Con từng có được một trái dưa hấu và nghĩ, ôi ngọt quá, ngon quá và muốn nhiều hơn, ô làm sao để mình có nhiều dưa hấu hơn. Nhưng nó không đến từ việc chỉ đơn thuần suy nghĩ về dưa hấu thôi. Chúng ta phải suy nghĩ thấu đáo về nó để có được bức tranh tổng quát, được sinh ra trong thế giới này. Tại sao chúng ta có những nỗi đau, khó khăn và gánh nặng? Chúng ta khổ đau hết lần này đến lần khác vì cùng những điều xưa cũ, vì kiến thức của chúng ta không được thấu suốt. Vấn đề là gì? Chúng ta đang sống và tạo ra những rắc rối cho chính mình, nhưng ta không hiểu được khó khăn thực sự nằm ở đâu. Sống tại nhà, ta cảm thấy mình có những khó khăn với những người bạn đời, những đứa con, mọi thứ. Chúng ta nói chuyện về nó nhưng không thực sự hiểu nó, nên nó thực sự là khó khăn. Đấu tranh để đưa tâm đến định cũng vậy. Chúng ta không thể hiểu được tại sao chúng ta không nhận ra định. Chúng ta cần phải hiểu chân lý của nhân và quả đã đặt chúng ta vào trong điều kiện này. Mọi thứ sinh ra từ những nguyên nhân, nhưng ta không hiểu được, giống như một chai nước. Uống hết mong có nhiều nước hơn, sẽ không có nước xuất hiện ở trong chai nữa. Nhưng nếu lấy nước từ một vòi nước thì chúng ta có thể uống mãi, vì dòng nước trong vòi luôn cung cấp đủ nước. Dòng chảy đó tựa như thấy được vô thường, khổ đau và vô ngã một cách sâu sắc, hiểu được nó thấu suốt. Những kiến thức thông thường, hời hợt không thể nào hiểu thấu suốt được. Nhưng với những hiểu biết xuyên suốt, chúng ta nhận ra chiều sâu đầy đủ và mùi vị của cả ba tính chất, và rồi khi có bất cứ chuyện gì xảy ra thì chúng ta cũng thấy được chân lý của nó. Khi nó kết thúc, ta thấy được chân lý của việc đó, tâm luôn nhận thức được thực tại, và với quan điểm này, chúng ta sẽ đi đến một nơi thanh bình, nơi không có khổ đau hay khó khăn phải gánh chịu nữa. Vấn đề nắm giữ những sự vật và gán lên chúng những ý nghĩa sẽ giảm từ từ. Ta nhìn thấy những sự vật xảy ra và nhìn chúng qua đi, lại xuất hiện và lại qua đi. Nhìn vào pháp này thường xuyên, suy ngẫm về nó thật nhiều, phát triển giác ngộ này rất nhiều, kết quả sẽ là sự thờ ơ và lãnh đạm. Bạn sẽ không còn gắn kết với mọi điều tuyệt đối nữa. Những gì liên hệ đến tai, mắt, mũi và lưỡi, những gì được sinh ra trong tâm, chúng ta sẽ suy tư thật rõ ràng, chúng cũng như nhau thôi. Thấy được tất cả những pháp này là bản chất của vô thường, khổ đau và vô ngã, chúng ta không nên nắm giữ chúng dù thật nhẹ, thì thái độ lãnh đạm được sinh ra. Khi mắt nhìn thấy những dạng hình hay tai nghe thấy những âm thanh, chúng ta biết được bản chất của chúng. Khi nội tâm vui hay buồn, có phản ứng của thỏa mãn hay ác cảm, chúng ta đều hiểu được tất cả mọi thứ. Nếu chúng ta gắn kết với những thứ này, chúng ta sẽ dính chặt vào ta và ngay lập tức dẫn chúng ta đến lưu chuyển. Nếu chúng ta từ bỏ chúng sẽ đi theo đường của mình. Hãy từ bỏ những cảnh tượng và chúng sẽ đi theo đường của cảnh tượng. Hãy từ bỏ những âm thanh và chúng sẽ đi theo đường của âm thanh. Khi nào cần, chúng ta có thể sử dụng chúng. Từ bỏ mọi thứ theo bản chất của chúng. Nếu nhận thức theo cách này, chúng ta sẽ thấy thực tại của vô thường. Tất cả những hiện tượng xuất hiện là ảo tưởng, không có ngoại lệ. Tất cả chúng đều là dối lừa. Nhưng khi nhận ra chúng đều giả dối, chúng ta sẽ thật sự thoải mái, giác ngộ và hiểu được rõ ràng, có được sự thông tuệ. Chúng ta không nhìn thấy điều gì ngoài thực tại rằng hiện tượng xuất hiện và biến mất là bản chất của chúng. Dù ngay khi chúng ta không làm điều gì cụ thể, dù chúng ta đang nghĩ gì, chúng ta sẽ nhận ra những suy nghĩ đều giống vậy và sẽ không bị nhốt trong chúng. Nếu tâm được thanh tịnh, chúng ta nghĩ thanh tịnh có gì ghê gớm đâu, thanh tịnh là vô thường, đó chỉ là hiện tượng vô thường và không gì khác. Dù chúng ta ngồi ở đâu, pháp cũng ở đó và sự thông tuệ xuất hiện. Điều gì đã khiến chúng ta đau khổ? Chúng ta đau khổ vì những điều không thực sự có được, vì nghĩ về những thứ không đáng nghĩ. Chúng ta đều có mọi loại dục vọng và mong muốn mọi thứ theo một cách nhất định. Muốn được là thứ gì đó, ví dụ như bạn muốn là một A-ra-hăn, một người đã giác ngộ cao độ, là mang đến những khổ đau cho mình. Phật dạy chúng ta đừng mong muốn gì hết, vì Ngài đã nhận ra rằng tất cả những mong muốn có được hay trở thành cái gì đó đều là khổ đau. Câu hỏi: con muốn hỏi về một cách thể thiền phù hợp với tính khí của con. Đôi khi con luyện đi luyện lại Buddha trong thời gian dài nhưng tâm không ổn định. Con thử thiền về những phần của cơ thể rồi con cố gợi nhớ đến cái chết nhưng con vẫn không được thanh tịnh. Con đã hết cách rồi. A Trần cha, buông tay đi. Khi con đã hết cách thì hãy từ bỏ. Câu hỏi: đôi khi con có được chút thanh tịnh nhưng ký ức bắt đầu đến, rất nhiều ký ức và con lại bị phân tán và quấy nhiễu. A Chành cha, đây này con, vô thường, tất cả chúng đều là vô thường. Chỉ cần hướng dẫn tâm con không ổn định, không chắc chắn, toàn bộ tất cả những hiện tượng thần kinh đều là không chắc chắn. Đừng quên quan điểm này. Nếu tâm con bị phân tán, đó là không chắc chắn. Nếu tâm con thanh tịnh thì cũng vậy, không chắc chắn. Đừng nắm giữ trạng thái nào cả và đừng xem bất cứ điều kiện nào là thật. Nhận thức là vô thường. Con từng nghe về điều này chưa? Con đã nghiên cứu điều này chưa? Con sẽ làm gì với điều này? Thanh tịnh không vĩnh cửu, lo lắng không vĩnh cửu, nên con sẽ tu tập như thế nào? Con sẽ nhìn những sự vật này với quan điểm như thế nào? Nếu con có hiểu biết đúng đắn, con sẽ nhận ra những điều kiện của thanh tịnh và phân tán đều không chắc chắn như nhau. Rồi con sẽ có loại cảm giác nào? Hãy cứ nhìn ở đây, nếu tâm của con trở nên yên bình thì nó sẽ kéo dài được bao nhiêu ngày? Nếu nó bị quấy nhiễu thì nó sẽ kéo dài được mấy ngày? Chỉ cần nói không chắc chắn, rồi những thứ đó có ở lại mãi không? Hãy đưa chúng thoát ra theo cách này. Con niệm Buddha và không được thanh tịnh. Con thiền về hơi thở và không bình yên. Tại sao con lại gắn kết với ý tưởng thanh tịnh đến như vậy? Hãy đọc to Buddha, Buddha và nhận ra sự không chắc chắn. Hành thiền về hơi thở và nhận ra sự không chắc chắn. Hành thiền về hơi thở, đừng quá lo lắng về những trạng thái của tâm. Dù cho nó yên bình hay dậy sóng, chúng chỉ đến đánh lừa con vì gắn kết chặt chẽ này. Chúng ta phải thông minh hơn chúng một chút. Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta đều biết nó không chắc chắn. Rồi mọi chuyện sẽ lắng xuống, hãy thử đi. Dù có chuyện gì xảy đến, hãy tiếp tục phản kháng chúng, không chắc chắn. Thường thì chúng ta không phản đối hay suy nghĩ thấu suốt về nó, mà chạy trốn ngay khi gặp chuyện. Nếu có người muốn thực hành định thật nhiều thì tôi tán dương. Những bài giảng kinh nói về giải thoát thông qua tập trung và giải thoát thông qua tuệ. Giải thoát nghĩa là tự do bước khỏi những tác động của những dục vọng và vô minh. Có hai loại: với giải thoát thông qua tập trung, người đó sẽ phát triển sức mạnh của tâm thức thông qua định để thông tuệ xuất hiện. Một số cây sẽ mọc tốt nếu bạn cung cấp cho chúng nhiều nước, nhưng một số cây lại cần rất ít nước, giống như những cây thông, đừng tưới cho chúng quá nhiều nước, nếu không chúng sẽ vì bạn mà bị úng chết. Một số cây sống và nở hoa với rất ít nước, nghe có lẽ vẻ lạ vì chúng sống như vậy. Hành thiền cũng tương tự như vậy. Trong giải thoát thông qua tập trung, bạn tu thiền rất nghiêm khắc và bạn phát triển rất nhiều định. Đó là một cách tiếp cận, giống như cây cần nhiều nước để phát triển. Và có những cây không nên tưới quá nhiều nước, nên họ nói về giải thoát thông qua tập trung và giải thoát thông qua sự thông tuệ. Để đạt được tự do, để có tự do, dĩ nhiên người đó phải lệ thuộc vào thông tuệ và động lực của tâm. Hai cách này thực sự không khác nhau nhiều. Nhưng tại sao lại phân chia như vậy? Nó giống như một cách thức nói chuyện. Nếu bạn xem chuyện này quá nghiêm trọng và cố gắng tách bạch nó ra, chỉ khiến bạn lúng túng mà thôi. Cho nên, mỗi loại đều có chút nhấn mạnh vào khía cạnh này hay khía cạnh khác. Nói chúng như nhau thì không đúng. Tương tự như nói về vĩnh cửu, những bài giảng kinh nói đến tức giận vĩnh cửu, ảo tưởng vĩnh cửu và Phật vĩnh cửu. Chúng được dùng để chỉ những xu hướng mạnh mẽ hơn những xu hướng khác. Chúng chỉ là những khái niệm, thứ chúng ta dùng để phân biệt. Nhưng xin đừng quên quan điểm mà chúng ta đã được học, và bất kể loại tu tập nào chúng ta thực hiện đều là để giải thoát bản thân thông qua nhận diện bản chất vô thường, khổ đau và vô ngã của tất cả các hiện tượng. Câu hỏi: làm sao chúng ta có thể thống nhất tu tập trung với suy niệm, ví dụ như suy ngẫm về cuộc sống vô thường? A Chành Cha: trước khi bắt đầu, chúng ta nên ngồi xuống và để tâm được thoải mái. Tương tự như khi chúng ta đang may vá, khi học cách sử dụng máy may, đầu tiên chúng ta chỉ cần ngồi vào trước máy may để làm quen và cảm thấy thoải mái. Nếu chúng ta thiền định về hơi thở, đầu tiên chúng ta chỉ ngồi và thở, không có nhận thức cố định về điều gì hết. Chúng ta chỉ để ý rằng mình đang thở, chúng ta chỉ để ý xem hơi thở có được thư thái hay không và nó dài hay ngắn ra sao. Khi thấy được những điều này, chúng ta bắt đầu tập trung đến việc thở ra và hít vào tại ba thời điểm. Chúng ta tập trung chú ý vào hơi thở khi nó đi qua mũi, ngực và bụng. Khi không khí đi vào, đầu tiên nó đi qua mũi, rồi đi qua lồng ngực và điểm đến cuối cùng là bụng. Khi hơi thở đi ra, đầu tiên là bụng, giữa là lồng ngực và cuối cùng là mũi. Chúng ta chỉ cần để ý điều này. Đó là cách bắt đầu kiểm soát tâm trí, gắn kết nhận thức vào ba điểm đầu tiên, giữa và cuối cùng của quá trình hít vào, thở ra. Chúng ta cứ thực hành như vậy cho đến khi hơi thở ra vào đều đặn. Rồi bước tiếp theo là chỉ tập trung nhận thức vào cảm giác của hơi thở tại đầu mũi và môi trên. Tại điểm này, chúng ta không quan tâm đến hơi thở dài hay ngắn, mà chỉ quan tâm đến cảm giác vào và ra. Có những hiện tượng khác nhau liên hệ đến các giác quan hay những suy nghĩ xuất hiện. Đó được gọi là tầm, là suy nghĩ ban đầu. Nó mang đến vài ý tưởng về bản chất của những hiện tượng có điều kiện, về thế giới hay bất kỳ thứ gì. Một khi nó xuất hiện, tâm sẽ muốn tìm đến và hợp vào với nó. Nếu nó là một khách thể tốt đẹp thì hãy để tâm của bạn nhận lấy nó. Nếu nó là thứ không tốt, hãy dừng lại ngay lập tức. Nếu nó là điều tốt, hãy để tâm suy ngẫm về nó, niềm vui và thỏa mãn sẽ xuất hiện. Tâm sẽ sáng và rõ như hơi thở đi vào, đi ra. Những suy nghĩ ban đầu xuất hiện và tâm sẽ nhận lấy chúng. Rồi nó trở thành tứ, suy nghĩ lan man. Tâm phát triển tính chân thân thuộc với khách thể, ảnh hưởng lên nó và hòa nhập vào nó. Bạn đang ngồi và đột nhiên ý nghĩ về một người nhảy vào đầu bạn. Đó là suy nghĩ ban đầu Vitakha. Rồi bạn nhận lấy ý nghĩ về người đó và bắt đầu suy nghĩ về họ cụ thể hơn. Đó là Vichara, suy nghĩ lan man. Ví dụ, chúng ta đón lấy ý tưởng về cái chết và rồi bắt đầu xem xét nó. Mình sẽ chết, những người khác cũng chết, mọi vật đều phải chết. Và chết rồi họ đi về đâu? Ngừng ngay lập tức. Hãy đưa ý nghĩ quay về. Nếu nó đang chạy ra xa thì hãy dừng lại và quay về với niềm hơi thở. Cứ như vậy cho đến khi tâm sáng và rõ ràng. Rồi khi bạn tiếp tục, sẽ có những suy nghĩ ban đầu và lan man hết lần này đến lần khác. Nếu bạn đang suy tư đúng cách về một khách thể, ví dụ như tính vô thường của chúng ta, thì tâm sẽ trải nghiệm sự thanh tịnh sâu sắc hơn và niềm vui được sinh ra. Có những suy nghĩ ban đầu và lan man, điều đó dẫn tâm đến cảm xúc vui vẻ và thích thú. Nếu bạn thực hành Vichara với một khách thể thích hợp, bạn có thể trải nghiệm những chiếc lông trên cơ thể bạn dựng đứng lên, nước từ khóe mắt tuôn rơi lã chã. Một trạng thái cực kỳ vui sướng, rất nhiều thứ khác nhau xuất hiện khi niềm vui đến. Niềm vui này bắt đầu giảm dần và biến mất sau một thời gian. Bạn có thể đón lấy những suy nghĩ ban đầu lần nữa, tâm sẽ trở nên vững chắc và không bị phân tán. Rồi bạn tiếp tục với những suy nghĩ lan man lần nữa, tâm sẽ vượt qua nó. Khi bạn tu thiền một khách thể thích hợp với tính khí của mình và làm tốt, thì bất cứ khi nào bạn nghĩ đến khách thể đó, tâm sẽ vui mừng và thỏa mãn. Đi tới đi lui giữa những suy nghĩ ban đầu và suy nghĩ lan man, hết lần này đến lần khác niềm vui sẽ đến. rồi sẽ là niềm hạnh phúc. Điều này xảy ra khi ta thiền ngồi. Sau khi ngồi một lúc, bạn có thể đứng lên và tu thiền đi. Tâm vẫn có thể như vậy khi bạn đi, sẽ không có bất cứ trở ngại nào của dục vọng, giận dữ, thoải mái hay lo âu, lười biếng, nhiệt huyết hay những nghi ngờ, và tâm sẽ được sáng trong. Câu hỏi: điều này có thể xảy ra với bất cứ loại suy nghĩ nào hay chỉ xảy ra trong trạng thái thanh tịnh? Ajahn Chah: nó xảy ra khi tâm thanh tịnh, nó không phải là sự phát triển thần kinh thông thường. Bạn ngồi thiền với tâm tĩnh lặng và khi đó những suy nghĩ ban đầu đến. Ví dụ tôi nghĩ về người anh đã qua đời, đó là khi tâm thanh tịnh. Thanh tịnh không phải là thứ gì chắc chắn, nhưng trong giây phút đó, tâm thanh tịnh. Sau khi suy nghĩ ban đầu đến, tôi bước vào những suy nghĩ lan man. Nếu tôi suy nghĩ theo đúng cách và có ích thì sẽ dẫn tâm đến thoải mái và vui vẻ, và rồi có niềm hào hứng với những trải nghiệm hiện hữu của nó. Niềm vui này đến từ suy nghĩ ban đầu và lan man và xảy ra trong trạng thái trầm tĩnh. Chúng ta không phải gán lên chúng những cái tên, ví dụ như jhana, jhana đầu tiên, jhana thứ hai, vân vân. Chúng ta chỉ gọi nó là thanh tịnh. Nhân tố tiếp theo là niềm vui sướng. Cuối cùng, chúng ta bỏ đi những suy nghĩ ban đầu và lan man. Khi thanh tịnh ngày càng sâu sắc hơn, trạng thái của tâm trở nên tinh tế và vi diệu hơn. Vitaka và Vichara tương đối thô sơ, rồi chúng sẽ biến mất. Vẫn còn lại những niềm vui đi kèm với niềm vui sướng và tâm tập trung. Và khi nó đạt đến đỉnh cao nhất thì không còn gì hết. Niềm vui và hạnh phúc lạc dần và tâm trống rỗng. Đó là tập trung thẩm thấu. Chúng ta không cần luôn suy nghĩ hay tu tập về bất cứ trải nghiệm nào trong đây. Chúng tiến triển tự nhiên từ trải nghiệm này đến trải nghiệm khác, có nghĩa là tâm đang ngày càng thanh tịnh và những khách thể của nó đang giảm xuống nhanh chóng cho đến khi không còn gì ngoài tập trung và thanh tịnh. Khi tâm thanh tịnh và tập trung, điều này có thể xảy ra nhờ vào sức mạnh của tâm, ta mới có được sự thanh tịnh. Những trở ngại của dục vọng, niềm tin, nghi ngờ, ngốc nghếch và lo âu không ngừng nghĩ sẽ không tồn tại. Dù chúng vẫn có thể tồn tại không rõ nét trong tâm của người thiền, nhưng chúng sẽ không xuất hiện vào lúc này. Nguyên tắc quan trọng trong thiền là không được hoài nghi bất cứ điều gì đang xảy ra. Hoài nghi chỉ tăng thêm tính phức tạp. Nếu tâm sáng trong và thức tỉnh thì đừng hoài nghi điều gì đó. Nếu tâm tối đen và ngờ nghệch cũng đừng hoài nghi điều đó. Chỉ cần tiếp tục rèn luyện siêng năng và không bị kẹt trong những phản ứng trước những trạng thái này. Hãy chú ý và nhận thức được chúng, đừng mang những nỗi hoài nghi về chúng. Chúng chính là bản chất của chúng. Khi bạn thực hành, những trạng thái này là những điều bạn gặp phải khi tiến hành quá trình để ý, nhận thức rồi từ bỏ chúng. Dù tâm đen tối hay sáng rõ thì cũng đừng luôn suy nghĩ về những điều kiện này. Hãy cứ đi hay ngồi thiền và luôn để ý những chuyện đang xảy ra, nhưng không quá gắn kết hay bị chúng chi phối. Đừng làm cho mình đau khổ về những điều kiện của tâm. Đôi khi tâm rất vui tươi, đôi khi tâm rất buồn bã, có hạnh phúc hay khổ đau, cả những chướng ngại vật. Thay vì hoài nghi, hãy hiểu rằng chúng đơn thuần là những điều kiện vô thường của tâm, và dù có việc gì xảy ra vì những nguyên nhân rồi sẽ chín rục. Vào lúc này, điều kiện đang chi phối, đó là những gì bạn nên nhận ra. Câu hỏi: chúng ta có nên nhắm mắt lại để khép lại môi trường bên ngoài hay giải quyết mọi việc với đôi mắt mở to? Ajahn Chah trả lời: khi chúng ta mới tu hành, điều quan trọng là không để quá nhiều thứ đi vào giác quan, nên tốt hơn hết là nhắm mắt lại, không thấy những khách thể có thể làm phân tâm và tác động đến mình. Chúng ta xây dựng được sức mạnh của tâm. Khi tâm chúng ta mạnh mẽ, có thể mở mắt, và dù có nhìn thấy điều gì cũng không thể làm chúng ta phân tâm được. Nhắm hay mở mắt không còn quan trọng nữa. Khi nghỉ ngơi, bạn thường nhắm mắt lại. Tọa thiền với hai mắt nhắm nghiền là cung cách tu hành dành cho những người tu thiền. Chúng ta tìm thấy niềm vui và thư thái trong đó. Nhưng khi không thể nhắm mắt, liệu chúng ta có thể giải quyết những chuyện đó không? Chúng ta ngồi nhắm mắt và được lợi từ đó. Khi mở mắt, chúng ta có thể xử lý được bất cứ chuyện gì gặp phải. Những chuyện đó không vượt ra ngoài khả năng của chúng ta sẽ không bị mất mát gì hết. Nhưng về cơ bản, chúng ta chỉ đang xoay sở mọi chuyện. Chỉ khi quay trở về với việc tọa thiền, chúng ta mới thực sự phát triển sự minh tuệ. Đó là cách chúng ta phát triển việc tu hành. Khi đạt đến cảnh giới giác ngộ, dù chúng ta nhắm mắt hay mở mắt cũng như nhau, tâm sẽ không thay đổi hay lệch hướng và mọi lúc trong ngày, sáng, trưa hay tối, trạng thái của tâm sẽ vẫn như vậy. Không có gì có thể làm dao động tâm trí của chúng ta. Khi hạnh phúc xuất hiện, chúng ta nhận ra nó không chắc chắn và nó sẽ qua đi. Bất hạnh xuất hiện và chúng ta nhận ra nó không chắc chắn, chỉ vậy thôi. Trong khi thiền, chúng ta nhìn thấy sự xuất hiện của mọi loại hoạt động tinh thần và những phiền não. Cái nhìn đúng đắn là sẵn sàng từ bỏ mọi thứ, dù vui hay buồn, dù hạnh phúc là điều chúng ta khao khát và đau khổ là điều chúng ta không mong muốn, chúng ta vẫn nhận ra nó có giá trị như nhau. Đó là những gì mà chúng ta sẽ trải nghiệm. Hạnh phúc là điều được mọi người trên thế giới này mong muốn, đau khổ thì không ai muốn hết. Niết bàn là thứ nằm bên ngoài chuyện mong muốn hay không mong muốn, không có mong ước nào liên quan đến niết bàn. Muốn có hạnh phúc, muốn thoát khỏi khổ ải, muốn vượt ra ngoài hạnh phúc và khổ đau, không có gì trong những thứ này hết. Đó là thanh tịnh. 33. Đó là gì? Cách thiền của Ajahn Chah. Ajahn Chah có cách tiếp cận rất trực tiếp đến việc thiền và ông khuyên mọi người đừng để bị mắc kẹt trong những nỗi hoài nghi hay quá lạm dụng những kinh nghiệm thiền, dù chúng có bất thường hay khác lạ đến nhường nào. Trong một cuốn tự truyện trước đây, ông đã miêu tả một chuỗi lưu chuyển của những trải nghiệm thiền xuất hiện chỉ trong một đêm. Ông cảm thấy cơ thể mình phồng lên hay rã ra đi cùng với những tiếng động lớn và khi điều này kết thúc, ông tự hỏi nó là gì vậy? Câu trả lời đến với ông ngay lập tức, nó chính là nó. Điều này ổn định vấn đề đó cho ông và trở thành cách tiếp cận thiền của ông, giúp ông tu hành bền bỉ không dao động. 34. Đừng uống say trong thanh tịnh. Khi còn trẻ, tôi đã tìm kiếm thanh tịnh theo cách thức sai lầm. Tôi tọa thiền định và tâm không ổn định được. Tâm tôi chạy khùng điên và dù tôi đã cố gắng đưa nó trở về như thế nào, nó cũng không trở lại. Dù có quay về, nó cũng không ở lại. Phải làm gì? Tôi nên ngừng thở chăng? Tôi từng thử như vậy, tôi đã giữ hơi thở lại và cố gắng ép buộc tâm không được dao động, nhưng nó vẫn cứ đi hoang. Tôi cố giữ hơi thở lâu hơn, nhưng điều duy nhất xảy ra khi tôi giữ hơi thở lâu hơn nữa là cuối cùng tôi sẽ chết ngộp mất. Điều này tương tự như khi tôi cảm thấy việc thiền định của mình bị quấy nhiễu bởi những âm thanh. Tôi nhét sáp đầy lỗ tai, tôi thực sự đã nhét rất chặt nên tôi không nghe được gì hết. Dường như đó là một việc tốt, không còn âm thanh bên ngoài quấy nhiễu tôi nữa. Nhưng tôi bắt đầu nghĩ về điều này, nếu không nghe thấy gì hết là con đường của giác ngộ, thì tất cả những người điếc chắc phải được giác ngộ chứ, người mù cũng được giác ngộ, những người câm điếc sẽ trở thành những A-la-hán. Nên tôi suy ngẫm về điều này, cho đến khi tôi có được chút hiểu biết, tôi nhận ra rằng cố gắng ngăn mọi thứ lại không thực sự bảo vệ tôi, nên tôi thôi không còn làm như vậy nữa. Tôi nhận ra chính tôi và những gắn kết của tôi gây ra vấn đề, nên bây giờ tôi cảm thấy vô cùng hối tiếc. Khi tôi nghĩ về cách tu tập lúc còn lạ lẫm với thiền, mình đã hoang tưởng đến mức nào? Tôi cảm thấy rất buồn, tôi muốn tu luyện để thoát khỏi bể khổ, nhưng tôi chỉ mang khổ đau đến cho chính mình. Và kết quả là không bao giờ có yên bình cho tôi. Khi tâm thanh tịnh, chúng ta rất vui mừng. Nếu có một vài ngày thanh bình từ đó, chúng ta cảm thấy thực sự vui vẻ. Rồi một ngày kia, đột nhiên, giống như ta đang ngồi trên một ổ kiến lửa, chúng ta không thể ngồi và không thể làm được gì, tâm rất hoang dại và âu lo. Nên chúng ta suy tư và cố gắng giải thích tại sao tâm không còn giống như lúc trước. Mấy ngày đó quá thanh bình và ta không thể làm gì ngoài mong muốn trải nghiệm đó sẽ quay lại. Ngay bây giờ chúng ta lại ảo tưởng những điều kiện của tâm thay đổi. Chúng không cố định, chắc chắn hay ổn định. Đó là bản chất của chúng, đó luôn là cách thức hoạt động của chúng. Bất cứ điều gì xảy ra thì cũng là thứ xưa cũ rồi, chứ không phải thứ gì khác lạ hay đặc biệt. Nhưng nó bị thống trị bởi những tính chất như trước. Chúng ta phải luôn nhìn vào những phản ứng của tâm, xem nó thích và không thích những gì. Khi thích thứ gì, ta cảm thấy vui vẻ. Và vui vẻ này chỉ xảy ra vì những ảo tưởng, chứ không phải vì chúng ta đã làm đúng. Nếu bạn đang thanh tịnh, đừng uống say. Nếu bạn bị phân tâm, đừng uống say. Phật tổ đã dạy không được để bị nhiễm độc. Điều này áp dụng cho tất cả những trải nghiệm mà không có ngoại lệ. Chúng ta luôn mong muốn nhiều và nhiều hơn thì chúng ta luôn ở trong điều kiện của quấy nhiễu. Do đó Phật nói rằng sẽ không có thông tuệ trong định, đơn thuần thiền định. Khi thực hành định, đầu tiên chúng ta được thanh tịnh vì đã tách khỏi những khách thể giác quan bên ngoài, không nghe thấy những âm thanh, không trải nghiệm những khách thể của những giác quan khác, chúng ta có thể trở nên thanh tịnh. Điều đó cũng tốt theo cách riêng của nó, đó là vì chúng ta đã trốn thoát khỏi những thứ trong một thời gian. Nó giống như một căn bệnh nhất định, ví dụ ung thư. Chúng ta không chú ý đến nó trong một thời gian, cũng không có triệu chứng gì như là đau hay viêm, sưng, nên người đó cảm thấy sức khỏe của mình vẫn ổn, miễn là bệnh chưa biểu hiện ra. Tương tự như chúng ta ở trong định, không chú ý điều gì hết, cảm thấy mình không có phiền não gì. Nhưng khi chúng ta rời môi trường thanh tịnh và bắt đầu gặp phải những cảnh tượng và âm thanh, chúng ta bị những điều này quấy rầy. Vậy bạn làm được gì đây? Bạn có thể ở đâu trong thế giới này? Bạn có thể đi đâu để không nghe, không thấy, không ngửi, không nếm hay không có những liên hệ giác quan với bất kỳ thứ gì? Phật muốn đôi mắt của chúng ta nhìn thấy những sự việc, tai nghe được những âm thanh, mũi ngửi được mùi, lưỡi cảm nhận được vị, cơ thể cảm thấy cứng hay mềm, lạnh hay nóng. Ngài muốn chúng ta có được đầy đủ những thể loại trải nghiệm, không được sống trong cô độc hoàn toàn. Ngài muốn chúng ta cảm nhận được tất cả những trải nghiệm đó và nhận ra, à, đây là cách thức hoạt động của chúng. Đó là cách chúng ta phát triển sự mẫn tuệ, cho dù chúng ta không hành thiền mọi lúc, nhưng tâm vẫn nhận thức và đi đúng đường, thực hành đầy năng lượng mà không có mất mát hay hỏng hóc nào. Ngài đã tu pháp đầy kỹ năng theo cách này. Bạn có từng gặp những người sư phụ già dạy thiền chưa? Họ thờ ơ với mọi thứ. Chúng ta không thực sự hiểu được sự thanh tịnh của họ. Đó là vì tâm họ rất trầm lặng và họ có kiến thức. Bất cứ khi nào khổ đau cố gắng tiếp cận, tâm không bị dao động. Khi hạnh phúc đến, tâm cũng không dao động. Đừng làm phiền ta, hỡi đứa trẻ. Đó là cách họ nhìn mọi sự việc. Khi bất hạnh đến, đừng làm phiền ta, hỡi đứa trẻ. Họ là những người đã trưởng thành, những sầu muộn chỉ có thể bất lực ngồi đó. Chúng ta nhìn họ và tự hỏi vì sao họ có thể làm được như vậy. Tâm của chúng ta nóng lên vì những điều như vậy. Nên người ta dạy rằng ta nên tìm người thầy tâm linh đồng hành và xem họ như một tấm gương làm cơ sở, rồi suy tư về họ trong một thời gian dài. 35. Hãy kiên nhẫn. Từng chút một chúng ta có thể thiền được, nhưng chúng ta chưa có kiến thức sâu sắc nên không thực sự biết được ta đang làm gì. Ta có thể tiến triển từ từ theo thời gian. Có lẽ ta không biết mình được lợi gì từ nó, nhưng vẫn làm từng chút từng chút. Khi ăn, bạn có no ngay từ miếng đầu tiên không? Bạn sẽ không cảm thấy như vậy, nhưng có thể bạn nói mình no rồi, dù chưa được no lắm. Ăn thêm muỗng thứ hai, bạn no hơn, nhưng chỉ là no hơn một chút xíu. Nếu tiếp tục ăn, mỗi lần một ít, bạn sẽ no thật sự. Suy nghĩ về điều này, nhìn lên phía trước và sẽ thấy bạn đang đi về đâu. Cuối cùng, bạn sẽ chậm chậm nhai miếng thức ăn cuối cùng, những miếng nhỏ tích tụ lại và cơn đói bị đẩy lùi cho đến khi bạn đã no. Có thể đó là thời điểm bạn không thể ăn thêm được nữa. Những miếng bạn đã ăn từng chút một đã làm bạn no bụng. Những người già kể rằng có lửa trong thân tre khô. Trong quá khứ rất hiếm có diêm và không phải lúc nào cũng quẹt ra lửa. Khi người ta đi vào rừng, họ tìm ít củi khô và biết có lửa trong đó. Bất cứ khi nào muốn nấu nướng, họ chỉ cần chà hai thanh tre khô vào nhau để nhóm lửa. Họ cứ chà như vậy. Đầu tiên, hai thanh tre này rất lạnh. Chà được một lúc, nó nóng dần lên, rồi sau một thời gian nữa có khói. Nhưng nó cần một khoảng thời gian để nóng lên và cần nhiều thời gian hơn để có khói và cuối cùng là sinh lửa. Bây giờ chúng ta, con cháu và thế hệ sau trong thời buổi này không có được lòng kiên nhẫn như vậy. Nếu chúng ta cố gắng chà hai thanh tre để tạo lửa thì chỉ 2 phút thôi, chúng ta sẽ thấy mệt mỏi, chúng ta chán ngấy và đặt hai thanh tre xuống. Đến giờ nghỉ ngơi chút rồi. Rồi khi chúng ta nhặt chúng lên lại, chúng ta thấy nó đã nguội ngắt rồi. Chúng ta bắt đầu chà một lần nữa, nhưng vì đang bắt đầu lại từ đầu nên không thể nhanh chóng làm cho nó nóng lên và lại mất kiên nhẫn. Cứ như vậy, chúng ta sẽ chà trong một giờ hoặc một ngày mà không thấy tia lửa nào. Chúng ta cứ chà rồi ngưng, ngưng rồi chà, rồi chúng ta bắt đầu chỉ trích những người đi trước. Mấy người đó điên rồi, mình chà hai thanh tre này mãi mà đâu có thấy lửa đâu. Đó là những gì xảy ra nếu thiếu sự thấu hiểu và cam kết. Sự cam kết của chúng ta không đi đủ xa, không đủ nóng, nhưng chúng ta lại mong có lửa. Những người đi trước đã làm như vậy, nhưng họ biết cần phải nỗ lực thật nhiều. Bạn phải chà liên tục, không được ngưng nghỉ. Nếu bạn nghỉ xả hơi thì bạn chỉ có được những thanh tre lạnh lẽo. Giống như những đồ đệ đã đến đây để học thiền, họ nghe được một vài bài giảng và muốn thực hành thật nhanh. Họ muốn tìm phương pháp thiền đem đến cho họ kết quả nhanh chóng nhất. Tôi nói với họ, dục tốt bất đạt, luôn có nhân và quả. Hệ quả sẽ được sinh ra từ những nguyên nhân thích hợp. Nó không đơn thuần xuất hiện ngay khi chúng ta mong muốn nhanh nhất, ngay cả Phật Tổ cũng sẽ không yêu cầu như vậy. Chúng ta sẽ tiến triển theo con đường này vì những nỗ lực liên tục, giống như khi có người chà những thanh tre vào nhau để lấy lửa. Chà không ngừng nghỉ, nhiệt độ gia tăng, chà càng nhiều thì tre càng nóng. Khi khói xuất hiện, lửa đang đến gần, nhưng tại thời điểm khi đã có khói rồi thì không được dừng lại. Đó không phải là một trò chơi, nên người đó biết phải kiên nhẫn, làm được như vậy thì sẽ có được một ngọn lửa. 36. Lý tưởng cao đẹp và nỗi bực bội hằng ngày. Ajahn Chah và nhà sư trẻ. Có một nhà sư trẻ muốn trở thành một thiền sư mẫn tuệ khi mới đến Wat Pa Bong đã kể về buổi gặp gỡ với Ajahn Chah. Anh nói về những trải nghiệm cùng những thầy dạy thiền khác nhau, cảm thấy mình chắc chắn đã để lại một ấn tượng nhất định với người thầy này. Ajahn Chah không nói tiếng nào nhưng lại rời bỏ chiếc ghế của mình, bò hai chân hai tay và bắt đầu đánh hơi như một con chó. Nhà sư trẻ nhận ra rằng Ajahn Chah có thể đang muốn nói gì đó với mình. Anh ở lại và tham gia những buổi huấn luyện và ở rất lâu trước khi bắt đầu cảm thấy rằng mình không đạt được gì hết và bản thân cuộc sống là không có niềm vui, không có ý nghĩa. Nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ nở nụ cười lần nữa, anh đến gặp Ajahn Chah. Ajahn Chah nói với anh, cậu giống như một con sóc con. Sóc con thấy những con sóc trưởng thành leo lên cây và truyền từ cành này sang cành kia và nó muốn mình cũng làm được như vậy. Nên nó bò lên thân cây và mất thăng bằng, bộp. Nó rơi xuống đất, sóc mẹ nhấc con lên rồi đưa nó trở về lại thân cây, nhưng nó vẫn muốn chạy nhảy, nó lại rơi xuống đất và bộp. Ajahn Chah tiếp tục câu chuyện con sóc bé nhỏ đáng thương liên tục đo đất, cho đến khi nhà sư trẻ, người từng nghĩ mình sẽ không còn cười được nữa, đã bò lăn lộn trên sàn cu ti vì buồn cười. Sau đó, anh lại nản chí vì không thể biến những ý tưởng cao đẹp về cuộc đời Phật môn thành hiện thực. Dù anh đã rất nỗ lực để tuân theo những giới luật và tu hành siêng năng, anh đến gặp Ajahn Chah để bày tỏ nỗi bực bội của mình. Ajahn Chah kể cho anh nghe một câu chuyện. Ngày xưa, có một con lừa rất thích nghe giọng hát của những chú dế. Con lừa nghĩ, hát được như vậy tuyệt vời làm sao? Nó hỏi những loài vật khác bí quyết của dế. Chúng nói rằng đó là do dế uống những hạt sương đêm, nên mỗi buổi sáng nó đi quanh để liếm những hạt sương trên mặt cỏ. Và cuối cùng, nó vẫn rống lên những tiếng kinh khủng của loài lừa. Phần 6. Hoàn thành con đường. 37. Kết thúc những vấn đề. Dù cho con người có những tính cách khác nhau đến thế nào, dù dục vọng, ác cảm, ảo tưởng hay tự hào mà họ có được như thế nào, thì Phật vẫn dạy cách tu luyện để giảm thiểu những điều này và cuối cùng là kết thúc chúng. Đó là loại kiến thức tốt nhất trong những luật lệ của kiến thức thế tục. Rất nhiều người nghiên cứu rất nhiều thứ và đạt được những loại kiến thức khác nhau. Một số người đạt được vị trí cao hơn và rồi xem bản thân là quan trọng. Kết quả là con người không thể sống hòa hợp và xã hội trở nên không hài hòa. Đó là cách vận hành của những kiến thức và điều luật bên ngoài. Theo con đường của Phật, chúng ta sẵn sàng lắng nghe chân lý và cố gắng tăng cường hiểu biết về cái gì là thật và chính xác. Việc đó có ích gì? Nó không thể giải quyết những vấn đề của chúng ta. Chúng ta tu pháp là để giải quyết những vấn đề trải nghiệm trong thế giới này, cả những vấn đề của bản thân và người khác, vấn đề về gia đình, bất kỳ loại vấn đề khó khăn mà con người đang phải đối mặt trong thời nay. Có rất nhiều loại vấn đề, nhưng Phật dạy cách thực tế và tối thượng để giải quyết chúng. Thực tại của vấn đề, cách giải quyết chân thực nhất sẽ là không có ai giải quyết những vấn đề đó, và không có vấn đề, không có ai giải quyết vấn đề, nên những vấn đề đó không tồn tại thật sự, đó là nơi nó nên kết thúc. Nếu có người giải quyết vấn đề thì sẽ có rất nhiều vấn đề và sẽ không có sự kết thúc, đó là cách thức của thế giới. Theo cách tu tập của Pháp, chúng ta nói không có ai giải quyết vấn đề và sẽ không có vấn đề, đó là cách chúng ta kết thúc nó, đó là cách để có được thanh tịnh. Nếu có người giải quyết vấn đề thì sẽ luôn có những vấn đề, nếu chúng ta xem xét đó là vấn đề thì sẽ có người giải quyết vấn đề. Lấy một ví dụ nhỏ, trong quá khứ, những điều kiện ở đây khá đơn giản, chúng ta hiếm có lũ lụt vì không có đập nước. Bây giờ, nghèo khổ trở thành mối quan tâm, người ta không trồng đủ thực phẩm nên dòng sông bị ngăn đập khắp nơi, rất nhiều cây biến mất. Khi có mưa lớn, nước dâng lên khắp đập nên phải xả nước ra, và những ngôi làng, thành phố bên dưới bị ngập lụt. Trong quá khứ, chúng ta để tự nhiên xảy ra như vậy và nước trôi đi bình thường, không bị lũ lụt. Như vậy, khi có sự phát triển, sẽ có một số mất mát theo sau. Nếu không làm gì hết, người ta đau khổ vì cái đói và những ước muốn. Nếu chúng ta thực hiện những bước đi để làm giảm bớt điều này, thì phát sinh ra một số vấn đề khác. Thế giới là như vậy, không có cách gì giải quyết những chuyện đó một lần và mãi mãi, và kết thúc nó. Điều kiện để những điều này có thể đi đến kết thúc là khi không còn vấn đề và không có người giải quyết vấn đề. Kết thúc. Chúng ta nên làm gì? Được sinh ra trong thế giới này, chúng ta đều phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, với quá nhiều sinh vật xuất hiện cùng nhau trong thế giới, sẽ có những bất đồng và lúng túng. Phật nói rằng khi có những vấn đề thì sẽ có người giải quyết vấn đề, và khi có người giải quyết vấn đề thì vấn đề đó sẽ luôn tồn tại, khi đã có sinh thì sẽ có tử. Điều này giống như hít vào và thở ra. Nếu bạn nghĩ có sinh mà không có tử là một điều tuyệt vời, thì cố gắng giữ hơi thở không thoát ra sau khi bạn đã hít vào đi. Thứ nào có giá trị hơn, hít vào hay thở ra, suy nghĩ đi. Giống như được sinh ra và chết đi vậy, nếu bạn nói hít vào quan trọng hơn, thì hãy thử chỉ hít vào mà không thở ra xem. Bạn giữ được như vậy bao nhiêu phút? Hay nếu bạn nghĩ thở ra quan trọng hơn, thì hãy thử thở ra mà không hít vào đi. Với tôi, những bài giảng kinh của Phật là rất đúng đắn. Người nhận ra sự liên tục của sinh, lão, bệnh, tử, và người nói, người nào nhìn thấy sự trống rỗng thì Diêm Vương không thể đi theo được. Cái chết không thể ảnh hưởng đến chúng ta. Tại sao vậy? Vì sẽ không có chúng ta. Tập hợp đang ngồi ngay đây được Phật gọi là Khanda, hay là những sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Đó chính là thể xác con người. Chỉ có 5 cái thứ này gộp thành con người đâu. Người đó chỉ đơn thuần được đặt vào trong tập hợp ngũ uẩn này thôi. Những yếu tố này là suy nghĩ, quy ước về một con người. Diêm Vương không thể đi theo sau và tìm ra người đó. Ông ta chỉ có thể đi theo sau những nhân tố của đất, nước, lửa và không khí mà sẽ rạn nứt và vỡ ra. Do đó không tìm thấy người nào hết. Khi chúng ta nhận ra rằng cơ thể là trống rỗng, chúng ta không sống trong đó, thì Diêm Vương không thể bắt được chúng ta. Chúng ta không chết, không đúng sao? Chúng ta không chết khi không có chúng ta, khi không có bản ngã. Phật nói về Anatta, vô ngã, nhưng khi nghe thấy điều này, hãy nghe thật rõ ràng. Trong ý nghĩa thực sự của Anatta thì con người ở đâu? Đó là những đống ngũ uẩn, đất, nước, lửa và không khí trống rỗng. Tuy những điều này là trống rỗng, nhưng chúng ta tạo ra quy ước để gọi rằng đó là tôi, của tôi, nên những nắm kết bản ngã xuất hiện. Rồi khi đất, nước, lửa và không khí vỡ ra, chúng ta chết đi vì chúng ta đã đóng bản thân vào trong đó. Những thứ đó không trống rỗng với chúng ta. mà chúng ta là bản ngã, nên chúng ta phải chết và chúng ta sẽ khóc thương về cái chết. Phật dạy rằng đó là những nhân tố đơn thuần. Chúng ta được sinh ra đơn thuần là sự hợp thành của những nhân tố. Khi những nhân tố này vỡ ra, cái chết không ảnh hưởng đến chúng ta vì chúng ta không sống trong những thứ đó. Hãy suy nghĩ về một ấu trùng sắp trở thành một con ong. Khi con ong xuất hiện, nó để lại một cái kén trống rỗng. Con ong ở đâu? Khi chúng ta nhìn vào trong kén, chúng ta không biết được, con ong không còn sống trong đó nữa. Nên Phật Tổ dạy rằng phải gỡ bỏ khái niệm bản ngã. Nếu chúng ta hiểu được quy ước về bản ngã và thực tại của vô ngã, thì vấn đề sẽ kết thúc. Không hẳn là vấn đề kết thúc, mà là không cần thiết phải giải quyết vấn đề nữa, không còn vấn đề nữa, vì không có ai giải quyết vấn đề. Nếu nhận thấy điều này rõ ràng, thì cuộc sống của chúng ta tự do thoát khỏi những tranh cãi và bất đồng. Nên Phật Tổ dạy rằng phải suy ngẫm về Sankhara, hiện tượng vô thường của thân và tâm, để hiểu được bản chất của chúng. Đó là thông tuệ, và đó là cách quán điểm của chúng ta được giải thoát khỏi những gắn kết với bản ngã. Đơn giản, chúng ta có thể nói như thế này: không có người chết. Nếu chúng ta bỏ đi những gắn kết về bản ngã thì sẽ chỉ có sự sụp đổ của đất, nước, lửa và không khí. Có một câu chuyện về Ngài Sariputta đáng kính, một trong những đồ đệ đầu tiên của Đức Phật, hướng dẫn nhà sư Gunamantani. Gunamantani là một đồ đệ của Sariputta và đang chuẩn bị cho một cuộc hóa duyên khổ hạnh. Gunamantani cảm thấy tất cả đã sẵn sàng để bắt đầu. Khi đi khổ hạnh, người đó sẽ gặp mọi chướng ngại và tình huống giống như sư phụ của mình. Sariputta muốn kiểm tra phạm vi kiến thức của đồ đệ trước khi để anh ra đi một mình. Ông muốn biết Gunamantani đã thực sự chuẩn bị đầy đủ cho chuyến đi chưa. Sariputta hỏi anh: nếu có một người, ví dụ như một người thông thái hay một người nội trợ bình thường hỏi con, Gunamantani kính mến, khi những người được giác ngộ qua đời thì họ sẽ được tái sinh ở đâu? Làm sao con trả lời câu này? Gunamantani trả lời: con sẽ nói với họ, những sắc thọ tưởng hành thức xuất hiện và sẽ chấm dứt. Tôi đọc được điều này khi đang nghiên cứu và chẳng mang ý nghĩa gì với tôi cả. Người này hỏi câu này, nhưng người kia lại trả lời câu khác, và hai câu này dường như không hề liên quan nhau. Dĩ nhiên, nó thực sự có ý nghĩa. Câu hồi đáp đã thực sự trả lời cho câu hỏi theo cách đúng đắn nhất, chỉ là tôi quá ngây thơ nên chưa hiểu được. Khi Gunamantani được hỏi về những Ariya khi chết đi sẽ trở thành gì, ông không phải trả lời trực tiếp, ông chỉ nói rằng sắc, thọ, tưởng, hành, thức xuất hiện rồi sẽ kết thúc, vì những người như vậy sẽ không chết. Đó chỉ đơn thuần là ngũ uẩn xuất hiện và biến mất, họ không sống trong chúng. Họ không chết hay tái sinh, đó là tất cả những gì quan trọng. Không có câu trả lời vì không có câu hỏi hay vấn đề thực sự, và không có ai giải quyết vấn đề. Nó kết thúc với điều này. Bạn có hiểu mọi việc kết thúc như thế nào không? Chúng kết thúc khi không còn gì nữa. Nhưng nếu có người nói về không, có gì hay trống rỗng, chúng ta thật sự nản lòng. Vì dù sao chúng ta vẫn có rất nhiều tài sản. Những thứ chúng ta có ở nhà thì sao? Nhưng nên cẩn thận về điều này. Đừng quá lo lắng về những thứ bạn có. Chúng không hẳn là của bạn đâu. Chúng ta không thể hiểu được điều này. Chúng ta muốn hiểu nhưng quá khó khăn. Lòng tham trói buộc chúng ta chặt chẽ. Ví dụ, khi nghe một vài điều ước, không phải ai cũng đều hài lòng. Họ có quá nhiều ước muốn và khát vọng, nên nhìn chung sẽ không dừng lại cho đến khi chúng phủ lên đầu họ và họ bắt đầu khóc thương. Họ đang đi theo một con đường khác với con đường của Pháp. Chúng ta cần lắng nghe những bài giảng của Phật rất cẩn thận. Ngài dạy về Pháp cho tất cả mọi người để thoát khổ, để sống tự do và thoát khỏi những đau khổ. Nếu không có đau khổ thì sẽ như thế nào? Sẽ không có bản ngã, không có tôi và của tôi, nhưng sẽ có được sự minh tuệ khi tu tập về không có tôi, không có của tôi, nên lợi ích sẽ xuất hiện. Ví dụ, nếu chúng ta nói cơ thể này không phải là của ta, rồi lấy vũ khí hủy hoại nó, thì sẽ không mang đến lợi ích nào. Những chiếc cốc đĩa không phải là của tôi, nên tôi có thể đập bể hết và từ bỏ tất cả. Đó là loại người ngu ngốc nhất. Hoặc khi bạn cảm thấy nặng nề về những đứa con, bạn nghĩ, à, bài kinh nói rằng những đứa con không thuộc về mình, nên mình có thể bỏ rơi chúng. Đừng làm như vậy. Nếu không có bản ngã, thì làm sao có thứ gì thuộc về bản ngã? Hãy suy nghĩ về điều đó thật kỹ, rất dễ nhận thấy. Nếu có tôi thì sẽ có những thứ thuộc về của tôi, cái ly đó thuộc về tôi. Nếu không có tôi thì cái ly không phải của tôi. Khi có thứ gì bị bể hay bị mất thì như thể bạn đang quan sát sở hữu của người khác đang bị bể hay bị mất, và sẽ không có cấp độ nỗi buồn với bạn nếu nó là của bạn. Tất cả đều phụ thuộc vào có hay không khái niệm của bản ngã liên quan. Nên người ta nói rằng để hủy diệt bản ngã này phải tiêu diệt nó với sự thông tuệ. Chúng ta không thể hủy hoại nó bằng cách đâm chết rồi đem chôn được. Mục đích của Phật là hiểu được thế giới đầy đủ. Nếu chúng ta biết rõ nó thì sẽ không có gì khó khăn, vì chúng ta không phải gánh theo thế giới. Nhưng nếu không có kiến thức, chúng ta sẽ mang theo mọi thứ. Ngày nay, con người ta giống như một kẻ cố gắng đổ đầy một thùng nước nhưng lại không đổ nước vào miệng thùng. Họ đổ nước ra xung quanh thùng nhưng nó không chảy vào miệng và làm đầy thùng. Họ có thể đổ nước cả năm hoặc cả đời mà không đổ đầy được theo cách này. Những dục vọng của con người trong thời điểm hiện tại cũng giống như vậy. Họ liên tục tìm kiếm nhiều hơn và không bao giờ thấy thỏa mãn. Những người nghèo đầy dục vọng mong muốn nhiều hơn. Người giàu cũng đầy những dục vọng và mong muốn nhiều hơn. Sẽ đến lúc chúng ta không thể tìm ra bất cứ người giàu nào, vì mọi người đều bị nghèo đi vì những dục vọng của họ. Mong muốn mang đau khổ lớn lao đến cho chúng ta. Đó là điều chúng ta nên nghiên cứu và suy ngẫm. Tôi đã giảng kinh và huấn luyện mọi người trong gần 30 năm. Tôi cảm thấy điểm chính của nó là giúp cho người ít nhất cũng nhận ra được pháp để giải thoát gánh nặng và không phải ở lại quá lâu. Nếu ít nhất bạn cũng bước vào được dòng chảy của giác ngộ và chắc chắn rằng sẽ không còn lần tái sinh thứ 8 thì rất tốt. Đừng để bản thân chúng ta tái sinh trong những dạng hình đáng thương như ruồi bọ hay những con rùa, heo, chó hay những người bị câm điếc hoặc những sinh vật không may mắn khác. Chúng ta không hề biết mình sẽ đi đâu, về đâu nếu không thoát ra bây giờ. Mục tiêu của việc chúng ta nghiên cứu và tu hành rất đơn giản, đó là để chúng ta không bị khổ đau, không có khổ đau. Có nghĩa là khổ đau không tìm đến chúng ta, diêm vương không tìm ra chúng ta. Người chiến thắng hay là Phật là người đã kết thúc mọi phương diện, kết thúc mọi thứ. Nhưng nếu chúng ta kết thúc, người ta sẽ không thoải mái, họ nghĩ sẽ không có nơi nào để sống được. Họ nghe chúng ta nói đến kết thúc, không còn gì nữa và họ không hiểu. Họ không thấy rằng đó là trạng thái của hạnh phúc và thoải mái. Đây là điều khó vượt qua được. Chúng ta nói về vượt phàm trần, thoát khỏi thế giới, thoát khỏi những thói quen, quan điểm, suy nghĩ và những cảm nhận của con người trong thế giới này. Phàm trần nghĩa là thế giới. Dù chúng ta thành đạt trong thế giới này, thì nó vẫn là của thế giới và là chủ thể của hủy diệt và mất mát, nên không thể tránh khỏi những gánh nặng. Giống như một con bọ cánh cứng cào xới mặt đất, nó có thể cào thành một đống to hơn bản thân rất nhiều, nhưng đó vẫn chỉ là một đống đất. Nếu nó làm việc chăm chỉ hơn, nó sẽ tạo thành một cái hố sâu, nhưng đó vẫn chỉ là một cái hố trên mặt đất. Nếu con trâu thải một bãi to đùng ở đó thì đống phân trâu to hơn đống đất của bọ hung nhiều, nhưng nó vẫn không thể chạm đến bầu trời. Đó đều là cát bụi. Những thành tựu thế tục cũng giống như vậy. Dù con bọ cánh cứng có làm việc siêng năng đến đâu thì nó vẫn liên quan đến đất, tạo thành những đống đất. Những người có nghiệp chướng trần tục tốt thì sẽ có trí thông minh để sống tốt trong thế giới này. Nhưng dù họ có sống tốt thế nào thì họ vẫn sống trên mặt đất. Tất cả những gì họ làm là trần tục và có giới hạn của nó, giống như những vết cào của con bọ. Những cái hố có thể rất sâu nhưng vẫn ở trên trái đất. Đống đất có thể cao hơn nhưng vẫn chỉ là một đống đất. Làm tốt có được nhiều thứ, chúng ta chỉ sống tốt vì có được nhiều thứ trong thế giới này. Kiến thức và thành tích trần tục dù ở bất kỳ mức độ nào cũng sẽ khiến bạn rơi vào lãnh địa của khổ đau. Bất cứ hạnh phúc nào ở đó cũng chỉ xuất hiện dựa vào những thứ bên ngoài. Nó không phải là hạnh phúc của tự do. Thứ hạnh phúc không phụ thuộc vào bất kỳ thứ gì bên ngoài. Chúng ta sẽ lệ thuộc vào thứ gì đây? Chúng ta lệ thuộc vào vật chất, niềm vui, danh tiếng, tán thưởng và giàu có. Chúng ta hướng về tất cả những thứ này giống như dựa vào một thân cây già mục nát. Sau khi chúng ta dựa vào quá lâu, nó gãy và rơi xuống đất, chúng ta rơi cùng nó. Điều đó là hạnh phúc trần tục. Nhưng Phật muốn chúng ta biết được điều đó. Bạn sống giữa những thứ đó nên phải nhận thức được nó là gì. Chất độc rất nguy hiểm khi có người nuốt phải nó. Nếu không, dù độc có mạnh đến mức nào thì cũng không phải là mối nguy hiểm với những người biết được nó là gì và sẽ không nuốt. Người làm ra thuốc độc cảm thấy nó rất tốt, nhưng tốt theo một cách xấu xa. Cô ta muốn bán được chất độc này nên phải quảng cáo: hỗn hợp này cực kỳ tốt đây, đem cho chuột ăn, chuột chết liền, đem cho chó ăn, chó tiêu đời. Nó giết được bất cứ thực loại thú vật nào, nó có thể giết chết gà, vịt và cả con người, sản phẩm của tôi tốt lắm đó. Nếu nó tốt như vậy, sao cô không uống đi? Ôi, tôi không uống đâu. Tại sao? Chất độc này tốt cho việc giết thú và người, nhưng nó không dành cho tôi. Tốt, nằm bên ngoài pháp là như vậy đó. Chỉ tốt cho phạm vi bên ngoài, người đã quảng cáo chất độc tuyệt diệu sẽ không tự mình uống nó đâu. Cô ta nói đó là một thứ rất tốt, nhưng cô biết nó dành cho việc giết chóc và cô còn yêu đời. Có rất nhiều thứ mà người ta gọi là tốt, nhưng pháp của Phật là điều hoàn thiện và không gây hại. Nó được giải thích bằng rất nhiều lý do, nhưng khi người ta gặp phải nó và cố gắng hiểu được, họ gặp khó khăn vì bị những gắn kết bản ngã cản trở. Nhưng nếu bạn có thể từ bỏ nó như chúng ta đã từng bàn đến, thì những gánh nặng của sắc dục, giận dữ và ảo tưởng trong cuộc đời sẽ nhẹ dần. Nếu bạn có thể nhận ra đó chỉ là những sắc thọ tưởng hành thức và những nhân tố và một con người chỉ được gắn vào trong chúng. Nếu bạn thực sự hiểu được điều này rõ ràng thì dù ai có nói gì cũng không ảnh hưởng đến bạn. Nếu bạn bị vu oan hay xúc phạm, bạn vẫn bình thường. Nhưng nếu người đó không hiểu thì bạn sẽ cảm thấy không ổn chút nào. Người đó sẽ nghiến chặt răng và cố gắng thật nhiều để kìm nén bản thân. Nếu chúng ta thực sự chấp nhận pháp như vậy thì chúng ta sẽ không bị những vấn đề tác động đến. Chúng ta không cần phải giải quyết những vấn đề. Chúng ta sẽ tự mình giải quyết tại sao thế giới này lại là nơi có quá nhiều khó khăn. Đó là vì chúng ta muốn theo đuổi những xu hướng của chúng ta, mong muốn mọi việc theo cách riêng của mình. Nhưng mọi việc không thể luôn như mong ước của chúng ta được. Chúng ta có những ý nghĩ về cách chúng ta muốn mọi người và tình huống phải như thế nào. Điều này làm chúng ta bị phiền não và bị xúc phạm bởi những điều đó. Bạn sẽ sống ở đâu? Nếu bạn muốn lời nói và hành động của mỗi người đều phải theo ý mình, thì bạn có thể ở đâu trong thế giới này đây? Tất cả những gì bạn có được với thái độ này là sống mòn trong những nỗi khổ đau bất tận. Nếu chúng ta dựa vào những lời nói và hành động của người khác luôn làm mình hài lòng, thì chúng ta có được hạnh phúc không? Dù là một cặp vợ chồng sống với nhau hàng ngày, họ đều có một số bất đồng và mệt mỏi vì nhau, nếu không nhiều thì cũng ít. Nếu bạn nghĩ cách thức của hạnh phúc là không có ai nói ra điều gì bất đồng với bạn cả, thì bạn sẽ không tìm được nơi nào để sống trong thế giới này. Đó là sống mà như đã chết. Chúng ta sống khổ đau ngày qua ngày. Chúng ta muốn được hạnh phúc, nhưng làm sao tìm được hạnh phúc nếu quan điểm của mình không hòa hợp với thực tại? Cho nên, chúng ta có thể thoát khỏi những khổ đau. Tôi hỏi các bạn điều này như một cách tu tập tại nhà. Hãy suy nghĩ thật cẩn thận. Bạn chèo thuyền qua một con sông, bạn phải chèo thật siêng năng để băng qua được. Nhưng khi bạn qua được rồi, chuyện vẫn xong nếu bạn không thông minh. Nếu bạn vẫn mang thuyền theo khi đi qua rừng thì bạn sẽ đập mặt vào những thân cây. Tôi nói điều này để tô vẽ thêm cho hiểu biết của bạn. Những người không nhận ra pháp thì dù có nghiên cứu pháp và hiểu pháp, họ vẫn chưa được tự do. Nếu bạn chỉ nghiên cứu, tìm hiểu và tu pháp thôi, thì đừng mơ tưởng bạn đã tu xong. Bạn vẫn rơi nước mắt. Nếu chúng ta là pháp, thì chúng ta sẽ chỉ nhìn thấy những đống đất, nước, lửa và không khí. Phải, chúng ta khác xa so với chúng, đúng không? Điều này không phải là chuyện đùa. Tôi đang nói về những điều này cho những người muốn hiểu được sự cần thiết của pháp. Quan điểm này không đơn thuần là có được cuộc sống thoải mái như là phần thưởng cho những cố gắng của bạn. Theo cách đó, bạn vẫn đang xây dựng những cây cầu và con đường đến với tái sinh ở đâu đó. Cách đó vẫn sẽ đầy rắc rối. Hôm nay tôi đang nói một cách thẳng thắn và trực tiếp. Bất cứ ai không có được quan điểm đúng đắn sẽ cảm thấy như cổ mình đang gãy ra. Đó là pháp cho những người trưởng thành. Con người ta có rất nhiều dục vọng, nhưng cuối cùng nơi người ra phải đến là nơi mọi thứ đã hoàn thành. Chúng ta không loại bỏ bằng cách ném nó xuống sông. Chúng ta kết thúc nó với sự thông tuệ, rồi chúng ta có thể sống hạnh phúc và thoải mái, không có khổ đau. Chúng ta không khổ đau trong công việc, không khổ đau trong những mối quan hệ với người khác. Chúng ta không khổ đau khi ngã bệnh. Chúng ta nhận ra rằng đó chỉ là đất, nước, lửa và không khí. Không có vấn đề và sẽ không có ai giải quyết vấn đề hết. Nó kết thúc như vậy. 38. Tìm kiếm một người thầy. Ajahn Chah và người xin làm đồ đệ. Một thiền sư từ miền Nam Thái Lan, người vốn được xem là một người thầy, đến gặp Ajahn Chah để xin được làm đệ tử. Nhưng Ajahn Chah đơn thuần nói với anh, nếu con tìm kiếm một người thầy, con sẽ không tìm thấy. Nếu con đã có một người thầy, con sẽ không có người thầy. Nếu con ở với ta, con sẽ không gặp ta. Nếu con từ bỏ người thầy, con sẽ tìm thấy người thầy. Tuy nghe được câu trả lời ngắn gọn có phần thất vọng, nhưng vẫn tin rằng Ajahn Chah là một người có sự thông tuệ sâu sắc. Nhà sư tỏ lòng kính trọng và đi vào rừng để suy gẫm về những lời nói này. Thiền cả đêm, cuối cùng anh nhận ra Ajahn Chah đang nói với mình rằng pháp thực sự sẽ tìm được thấy bên trong tâm của mỗi cá nhân, và pháp này là người thầy chân chính. Buổi sáng hôm sau, anh bày tỏ những hiểu biết của mình. Ajahn Chah đồng tình với anh và nhà sư trở về ngôi chùa của mình, cảm thấy anh đã đạt được mục tiêu khi tìm gặp Ajahn Chah. 39. Con cua khôn ngoan. Ngày xưa có một cái ao rộng đầy cá. Thời gian qua đi, những cơn mưa giảm dần và cái ao cạn đi. Một ngày nọ, có một con chim bay đến bờ ao. Nó nói với bầy cá, thật tội nghiệp các bạn cá, nước chỉ ngập đến lưng các bạn thôi, các bạn có biết không? Cách đây không xa lắm, có một cái hồ rộng, sâu, những mấy thước, bầy cá ở đó đang bơi lội rất vui vẻ. Khi những con cá trong ao cạn nghe được điều này, chúng rất phấn khích. Chúng nói với con chim, nghe hay đấy, nhưng làm sao chúng tôi đến đó được? Con chim nói, không vấn đề gì, tôi sẽ dùng mỏ quắp các bạn đi, mỗi lần một bạn. Những con cá thảo luận với nhau, ở đây không tốt nữa rồi, nước không đủ ngập đầu bọn mình nữa, chúng ta nên đi thôi. Chúng xếp hàng để được con chim tha đi. Chim quắp mỗi lần một con cá, ngay khi vượt ra khỏi tầm nhìn của cái ao, nó hạ cánh và chén sạch con cá, rồi trở về ao, nói với họ rằng, bạn của mọi người bây giờ đang rất vui vẻ bơi lội trong hồ đó, bạn ấy hỏi khi nào thì các bạn sang chơi chung. Nghe có vẻ rất tuyệt với lũ cá, chúng nôn nóng được ra đi và xô đẩy nhau để được xếp đầu hàng. Con chim chén sạch bầy cá như vậy, nó quay về để xem còn con cá nào nữa không, nhưng chỉ còn lại một con cua. Con chim bắt đầu quảng cáo với con cua về cái hồ kia. Cua có đôi chút nghi ngờ, nó hỏi chim làm sao để đến được đó. Con chim nói nó sẽ dùng mỏ quắp cua đi, nhưng cua rất khôn ngoan. Hay như vậy đi, tôi sẽ ngồi trên lưng bạn, tôi sẽ quàng cái càng vào cổ bạn. Nếu bạn định giở trò, tôi sẽ dùng càng đâm rách cổ bạn. Con chim rất bực mình vì điều này, nhưng nó cứ thử một phen vì nó nghĩ rồi mình cũng sẽ ăn được thịt con cua mà thôi. Nên con cua bò lên lưng nó và chúng bay đi. Con chim bay vòng vòng tìm một nơi tốt để hạ cánh, nhưng chỉ cần nó thử hạ xuống, con cua sẽ dùng càng bóp cổ nó. Con chim không thể hét lên được, nó chỉ tạo nên những tiếng cục cục khô khốc, nên cuối cùng nó phải bỏ cuộc và đưa con cua quay về ao. Nếu bạn giống như những con cá, bạn sẽ lắng nghe những tiếng nói rằng mọi thứ sẽ rất tuyệt nếu bạn quay trở về cách sống trần tục. Đó là một chướng ngại vật chúng ta gặp trên đường đi, nên tôi hy vọng các bạn sẽ khôn ngoan giống như con cua này. 40. Những lời khuyên cuối cùng. Khi tâm chưa được rèn luyện, chúng ta có xu hướng chỉ tin vào yêu ghét của bản thân. Điều gì chúng ta thích là tốt và điều chúng ta không thích là xấu. Thậm chí chúng ta còn xem những thứ có hại là tốt và nó là sự thật, nhưng chỉ dành cho những tâm không đáng tin hay thay đổi của chúng ta. Nó không liên quan gì đến pháp và nó không thật trong ánh sáng của thực tại. Người ta dạy rằng chúng ta nên đẩy mạnh tâm về phía pháp để bước vào pháp, đừng cố gắng đẩy pháp về phía tâm, giống như một tục lệ của xã hội. Một người yếu kém bình thường sẽ kiếm một người quan trọng, người quan trọng không cần tìm gặp một người bình thường. Nếu muốn đi theo con đường của Phật, chúng ta nên sẵn lòng tìm kiếm Phật và những bài giảng kinh của Ngài, nghiên cứu về chúng. Chúng ta không nên mong Phật đến và đưa những bài đó cho những đệ tử của mình, vì đây là phong cách truyền thống. Chỉ vì thích những thứ đó nên bạn sẽ đánh giá nó tốt đẹp sao? Nó chỉ tốt với thói quen của bạn thôi. Đó là cái nhìn lúng túng của tâm chưa được rèn luyện. Nên trước khi tâm được rèn luyện kỹ lưỡng, chúng ta phải đẩy nó về pháp và từ từ khiến nó đi theo pháp. Cuối cùng, tâm là pháp và pháp là tâm. Rồi tất cả những hoạt động là pháp, suy nghĩ là pháp, mọi thứ chúng ta làm đều là pháp. Đó là chân lý. Ngày xưa có một con ốc sên và một con rắn sống trong rừng. Khi rừng bị cháy, chúng cố chạy thoát thân. Ốc sên đang bò rề rề thì thấy con rắn trườn qua. Nó thấy con rắn thật đáng thương. Tại sao? Vì con rắn không có chân, nên ốc sên đoán nó có thể thoát khỏi đám cháy. Vì muốn giúp con rắn, nhưng khi đám cháy lan ra, rắn trốn thoát dễ dàng, còn ốc sên lại không làm được như vậy. Mặc dù có chân nhưng nó bị chết cháy. Đó là sự ngu ngốc của con ốc sên. Nó nghĩ nếu bạn có chân, bạn có thể dịch chuyển, nếu không có chân, bạn không thể đi đâu được hết, nên nó lo lắng cho con rắn. Nó tưởng rắn sẽ chết vì không có chân, nhưng con rắn vẫn ổn vì nó có thể dễ dàng tránh được hiểm nguy đó. Đây là một cách để nói về những người có suy nghĩ lúng túng. Họ cảm thấy tội nghiệp cho bạn, cho rằng bạn ngây thơ vì bạn không giống như họ, không có những quan điểm và kiến thức như họ. Nhưng ai mới là người ngây thơ thật sự? Người ta có thể tin vào bạn và cảm thấy cách sống của bạn, mối quan tâm về Pháp không có ý nghĩa gì hết. Những người khác có thể nói xấu. Nếu bạn muốn tu Pháp thì bạn nên xuất gia. Xuất gia hay không, không phải là điểm quan trọng, mà là cách bạn tu tập như thế nào. Những người tục gia sống trong lãnh địa của những giác quan, họ có gia đình, tiền và tài sản và liên quan sâu sắc đến mọi loại hoạt động. Nhưng đôi khi họ sẽ có được những hiểu biết tâm sâu sắc và thấy được Pháp trước những nhà sư hay ni cô. Tại sao vậy? Chỉ vì họ đau khổ vì tất cả những thứ này. Họ thấy được những sai lầm và có thể từ bỏ. Họ có thể buông tay sau khi đã nhìn thấy rõ ràng những trải nghiệm của họ, thấy được hiểm nguy và từ bỏ. Do đó họ có thể tận dụng những tài sản của mình trong thế giới và mang lợi ích đến cho người khác. Mặt khác, những người xuất gia lại ngồi đây mơ mộng về cuộc sống đời thường, nghĩ nó sẽ rất tuyệt. Chúng ta không biết nó thực sự là gì. Những người tục gia đi ra ngoài làm việc, làm đến gãy cả lưng trên những cánh đồng, cố gắng kiếm tiền để sống sót. Nhưng với người xuất gia, điều đó lại thật tuyệt. Những người tục gia sống trong một hình thức nhất định của sự thấu suốt và thực tại. Dù làm gì, họ luôn cố gắng làm tốt. Dù uống say, họ cũng lắng nghe thấu suốt và có được trải nghiệm nó là gì. Trong khi chúng ta chỉ có thể tưởng tượng nó thế nào. Nên vì những trải nghiệm của mình, họ trở nên mệt mỏi bởi những chuyện đó và nhận ra Pháp nhanh hơn những nhà sư. Một người nên là nhân chứng của riêng mình. Đừng bắt những người khác làm nhân chứng cho bạn. Nó có nghĩa là học cách tin tưởng bản thân. Người ta nghĩ bạn bị khùng, chẳng hề gì. Điều này cho thấy họ không biết gì về Pháp. Nhưng nếu bạn thiếu tự tin và thay vì vậy bạn lại tin ý tưởng của những người chưa được giác ngộ, ngày nay tại Thái Lan thật hiếm người trẻ tuổi quan tâm đến Pháp. Có thể họ đến chùa một vài lần rồi bạn bè ghẹo họ nai nai. Họ lại thay đổi phong cách sống, họ không còn thấy giá trị trong việc tìm kiếm niềm vui và bạn bè phàn nàn. Từ khi đi chùa anh không còn muốn đi chơi hay đi uống rượu nữa, anh bị sao vậy? Nên họ thường từ bỏ con đường. Lời nói của người khác không thể đo lường việc tu hành của bạn, và bạn không nhận ra Pháp vì những người gì người khác nói. Ý tôi là Pháp thực sự, nghe những bài giảng kinh của người khác là cho bạn thấy con đường, nhưng không phải là kiến thức thật sự. Khi gặp đúng Pháp, họ nhận ra nó trực tiếp trong chính mình. Nên Phật đơn thuần nói rằng Ngài chỉ cho chúng ta thấy con đường khi giảng kinh cho chúng ta nghe. Ngài không hoàn thành con đường cho chúng ta, không dễ như vậy đâu. Giống như người bán cho chúng ta cái cày để xới cánh đồng, nhưng người đó sẽ không đi cày cho chúng ta phải tự làm. Đừng đợi người bán làm giúp, một khi người đó đã bán rồi thì họ chỉ lấy tiền và ra đi. Đó là những gì xảy ra khi tu hành. Phật cho chúng ta thấy con đường, Ngài không đi trên đường đó giùm chúng ta được. Đừng mong chờ người bán hàng sẽ giúp bạn xới cánh đồng lên. Nếu chúng ta hiểu được cuộc đời theo cách này, nó sẽ thoải mái hơn một chút và chúng ta sẽ tự mình làm điều đó, rồi sẽ có kết quả thôi. Những bài giảng kinh rất sâu sắc, nhưng những người lắng nghe có thể không hiểu. Đừng bao giờ để tâm, đừng suy nghĩ về khả năng thẩm thấu hoặc thiếu khả năng đó. Chỉ cần rèn luyện bằng cả trái tim, bạn sẽ có được sự hiểu biết thật sự. Nó sẽ mang bạn đến nơi những bài giảng kinh nhắc đến. Bạn nghe người ta nói về một người thầy rất giỏi nên bạn đi gặp người thầy này để nhận được những bài giảng từ Ajahn Thái, thầy Zen, sư phụ Vipassana và những người thầy khác. Đối với tôi, dường như hầu hết các bạn đã nghe giảng đủ rồi, nhưng xu hướng là luôn muốn nghe nhiều hơn để so sánh, và cuối cùng là xuất hiện mối hoài nghi. Mỗi người thầy thành công sẽ tăng thêm sự lúng túng của bạn sau này. Do đó, Phật nói, ta đã giác ngộ thông qua những nỗ lực của chính mình, không có người thầy nào hết. Một nhà tu hóa duyên hỏi Ngài, ai là thầy của ông? Phật trả lời, tôi không có thầy, tôi tự mình giác ngộ. Người kia nghĩ Phật đang bịa chuyện và không quan tâm đến những lời Phật nói. Ông tin không thể nào làm được gì nếu không có một người thầy cùng những lời hướng dẫn. Nhưng người thầy không làm việc từ bỏ cho bạn. Người thầy giảng cho bạn nghe về việc từ bỏ, nhưng nó không xuất hiện chỉ vì thầy nói như vậy. Bạn phải tu hành và nhận thức, bạn tự mình hiểu được điều này. Giống như Phật đang nắm lấy bạn và mang bạn đến đầu đường, Ngài nói với bạn đây là con đường, hãy đi đi. Ngài không giúp bạn đi, bạn phải tự mình đi. Nếu bạn đi trên con đường tu pháp, gặp pháp thật sự, điều nằm bên ngoài bất cứ những gì mọi người có thể giải thích cho bạn nghe, nên người đó tự mình giác ngộ, hiểu được quá khứ, hiện tại và tương lai, hiểu được nhân và quả, những nghi ngờ sẽ kết thúc. Chúng ta nói về từ bỏ và phát triển, từ bỏ và trau dồi, nhưng khi ta nhận ra hoa trái của việc tập luyện thì không có gì thêm vào và không có gì lấy ra. Phật dạy đó là điểm chúng ta muốn đến, nhưng mọi người không muốn dừng ở đó. Những hoài nghi và gắn kết của họ khiến họ luôn di chuyển lúng túng, khiến họ không thể dừng lại được. Thường khi nói về tu hành, chúng ta nói về phát triển và từ bỏ, về gia tăng những điều tích cực và loại bỏ những điều tiêu cực. Nhưng kết quả cuối cùng là tất cả chúng ta đều hoàn thành được, đó là cấp độ của Sekha. Người ta cần phải rèn luyện điều này và có cấp độ Asekha, người không cần rèn tập gì nữa. Khi tâm đã đạt được cấp độ giác ngộ hoàn toàn thì không còn gì phải rèn luyện nữa. Một người như vậy không phải sử dụng bất kỳ quy ước nào trong giảng dạy và rèn luyện. Họ được nhắc như những người đã vứt bỏ mọi phiền muộn. Trong lãnh địa của vô thường sẽ có những lúc chúng ta không thể tìm được những người thầy tâm linh để chỉ ra con đường cho chúng ta. Sau một thời gian, những người thầy như vậy đôi khi sẽ xuất hiện, nhưng đó không phải là điều chúng ta luôn tin tưởng vào. Và khi không có những hướng dẫn tâm linh cho mọi người, chúng ta bị cản trở mạnh mẽ bởi những dục vọng, và xã hội nhìn chúng bị thống trị bởi những dục vọng, tức giận và ảo tưởng. Tại thời điểm hiện tại, dù Phật giáo đã cố gắng để sống sót, dù người ta tu luyện nó theo cách rất xa vời so với chân lý về bản chất của chúng, chúng ta nên tận dụng mọi cơ hội mà chúng ta đang có. Khi Phật nhập Niết Bàn, những đồ đệ khác nhau có những cảm giác khác nhau. Có người đã được pháp giác ngộ, khi họ nhìn thấy Phật bước vào Niết Bàn, họ rất vui. Đức Phật đã viên tịch rồi, Ngài đã đi vào cõi yên bình. Nhưng với những người còn những nỗi sầu muộn chưa được kết thúc, họ nghĩ Phật chết rồi, bây giờ ai dạy chúng ta đây? Ngày trước đây chúng ta tôn kính đã ra đi rồi, nên họ khóc than thương tiếc, điều đó thật tệ. Khóc vì Phật như một đám ngu ngốc, suy nghĩ như những kẻ ngu ngốc, họ sợ sẽ không còn ai dạy họ nữa. Nhưng những người đã được giác ngộ hiểu rằng Phật chính là pháp mà người đã dạy cho chúng ta. Dù Đức Phật qua đời thì những bài giảng của Ngài vẫn còn đó, trên tinh thần của họ vẫn rất mạnh, và họ không thiếu những phương tiện tu hành vì họ hiểu Phật không chết. Chúng ta có thể dễ dàng thấy được ngoại lệ của pháp. Không có gì giải thoát những rắc rối và đau khổ trong thế giới này và làm dịu ngọn lửa đang dằn vặt con người. Người bình thường trong thế giới này đang đấu tranh, chiến đấu, đau khổ và hấp hối trong cuộc đời ngây thơ của mình mà không thấy kết thúc, vì họ đã không đi theo con đường tâm linh đúng đắn. Nên hãy nỗ lực để cống hiến tâm và thân của chúng ta, để khám phá những đạo đức và tâm linh, để trở thành con người thực thụ, sống theo pháp của con người. Chúng ta không phải nhìn vào những người khác và chỉ trích sự thiếu đạo đức của họ. Dù là những người gần gũi với chúng ta không thể tu hành, thì chúng ta nên làm trước những gì chúng ta có thể làm. Trước khi lo lắng về những thiếu sót của người khác, những ai trong chúng ta có hiểu biết nên tu ngay. Bên ngoài pháp sẽ không có gì có thể mang đến bình yên và hạnh phúc cho thế giới này. Bên ngoài pháp sẽ chỉ có đấu tranh để chiến bại suy nghĩ ganh ghét và xấu xa. Một người đã bước vào pháp sẽ từ bỏ những điều này, và thay vào đó họ lan truyền lòng yêu thương và thông cảm. Dù chỉ có một chút pháp như vậy thì cũng đã là lợi ích to lớn. Bất cứ khi nào một cá nhân có được những tính chất này trong tâm thì con đường của Phật vẫn đang rộng mở. Chúng ta kết thúc quyển sách thứ 3 trong chương trình sách nói mà mình đã đọc. Kính tri ân quý vị đã theo dõi, và hẹn ở những quyển sách sau.